tôi nghe một thời thế công như tại kỳ thiên tình xa của trường gia khám cô đồng gần thành xa thế kỳ đêm đơn giản có một đời chuẩn đạo quan chiếu chiếu sáng tỏa kỳ thiên đến nơi phật ngự thành để thế con người thống rồi đứng một tháng cung kính bên thân bằng lời kể rằng chữ thiên văn tại ơn loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài vì bí mật hoan nghị ngài chúng con để phúc lên cao thượng để công đi lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui nhẹ thân cảm ơn trí hiền đúng nhường Đức là phúc ban thường vô thi hành đúng pháp như nguyên hàng nguyên buồn hành vi không lỗi lầm là phúc lên cao thường tả lý tâm niệm há sự chế công tay xưa kinh thần không địa pháp là phúc lên cao thường biết tôn ý tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thường nhận nhục tánh thường hóa thường nghiệp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thường sống ta mà nghe chứng ngộ hóa niết bàn là phúc là đường khi tu chạm biệt chết rồi
đứng công đồng không
không sao được tài và vô nhiễm bảo vệ thân nơi được an toàn là phúc lành cao
con nói quý anh chị nghe không vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hello? Dạ. Con Dương Siêu thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 6 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên podcast mỗi ngày về Việt Nam nhằm 7 giờ rưỡi đến 10 giờ tối, về Houston từ 7 giờ rưỡi đến 10 giờ sáng, về New York từ 8 giờ rưỡi đến 11 giờ sáng, về California từ 5 giờ rưỡi đến 8 giờ sáng, về Paris từ 2 giờ đến 4 giờ rưỡi chiều, về Sydney từ 10 giờ rưỡi tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chủ đề Nhất Nhân Thành Đạo Cửu Huyền Thăng sẽ do Ni Sư Liễu Pháp giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp chánh lễ tam bảo. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc tính cúng chánh biến tri, Minh Hạnh túc thiện thệ, thế gian dạy vô thượng điều ngự, Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thiền sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, mà hôm nay nhất nhân hành đạo Cũ Huyền Thăng, bậc tức là bậc thiện trí có mặt trong gia tộc nào mang lại nhiều lợi lạc cho gia tộc đó. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Đăng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Alo, alo. Yeah. Đến đây Đức Tam Bảo, cho đến đây chị Tùng Đức Tăng, đây Đức Minh Hành, chị Tùng Đức Tăng, xin chào những số liệu cao cùng với Tùng Đức Thành Chào Phật Tử. Cái bài học hôm nay thì chúng ta nghe cái từ nhất nhân hành đạo của Huyền Siêu Thăng, của Huyền Thăng. Chúng ta thấy Đức Thế Tôn này xuất hiện ở trong một cái gia tộc nào thì đem lại lợi ích cho nhân loại và chư thiên, vì ngài thực hành cái hạnh lợi cho mình, lợi cho quyến thuộc và lợi cho chúng sanh. Thì các cái bậc mà đã tu tập thì vì thực hành theo lời dạy của Đức Phật, nên những cái vị đó thường thường xuất hiện ở trong một cái gia tộc nào thì cái gia tộc đó nhiều đem lại nhiều cái phúc lạc. Và chúng ta cũng biết rằng nghiệp và thức là hai cái điều kiện tiên quyết để dẫn đi tái sanh. Một người mà có tu tập, họ có nghiệp lành, họ thân độ gia đình nào khiến cho cái gia tộc đó, khiến cái gia đình đó được nhiều hạnh phúc. Mà những hạnh phúc này đó đem lại cho cha, cho mẹ, cho những người thân, cho vợ, cho con, cho những người ăn cái ở. Thật sự là một cái điểm rất là đặc biệt mà khi chúng ta thấy những vị chuyển luân thánh vương xuất hiện ở đời thì có những hầm châu báu. Cũng như vậy, những cái vị tu tập viên mãn, những cái sự tu tập tùy theo cái nội tâm của những vị đó, và những vị đó sanh trong gia đình nào thì đem lại rất là nhiều cái phúc lạc cho gia đình đó. Và chúng ta sẽ được nghe những cái sự giảng dạy rộng rãi qua cái lời giảng dạy trình bày của sư Liễu Pháp. Bây giờ thì mời MC Quang Hỷ đọc cái bài học hôm nay, và chúng ta sẽ thỉnh sư Liễu Pháp và thuyết giảng. Xin mời quý vị.
Dạ, mời chị vô thường nha.
Nam mô Bố Tha Giá. Phần chánh kinh, nhất nhân hành đạo Cửu Huyền Thăng. Bậc thiện trí có mặt trong gia tộc nào mang lại nhiều lợi lạc cho gia tộc đó. Bậc chân nhân, bậc chân nhân này các tỷ kheo sinh ra trong gia đình đưa lại lợi ích hạnh phúc và an lạc cho nhiều người, đưa lại lợi ích hạnh phúc và an lạc cho mẹ cha, đưa lại lợi ích hạnh phúc và an lạc cho vợ con, đưa lại lợi ích hạnh phúc và an lạc cho các người hầu hạ làm công, đưa lại lợi ích hạnh phúc và an lạc cho các bạn bè thân hữu, đưa lại lợi ích hạnh phúc và an lạc cho các sa môn bà la môn. Này các tỷ kheo, ví như trận mưa lớn đem lại các mùa gặt được nhiều chín mùi, đưa lại lợi ích hạnh phúc và an lạc cho nhiều người. Cũng vậy, này các tỷ kheo, bậc chân nhân sinh ra trong gia đình đưa lại hạnh phúc và an lạc cho nhiều việc. Nhiều người đưa lại lợi ích hạnh phúc và an lạc cho cha mẹ, đưa lại lợi ích hạnh phúc và an lạc cho vợ con, đưa lại lợi ích hạnh phúc và an lạc cho các người hầu hạ làm công, đưa lại lợi ích hạnh phúc và an lạc cho bạn bè thân hữu, đưa lại lợi ích hạnh phúc và an lạc cho các sa môn, bà la môn. Vì hạnh phúc nhiều người hãy gây dựng tài sản, chư thiên bảo vệ người biết bảo vệ đúng pháp, tiếng tốt không từ bỏ, người được học như người đầy đủ các cấm giới, ăn thú trên chánh pháp, ai có thể chỉ trích bậc cứu pháp kỳ giới, bậc chứa thật tàn quý như trang sức vàng rồng, chư thiên khen người ấy, phạm thiên cũng tán thán. Chúng con kính cung thỉnh ni sư Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Haya. Chúng con kính cung thỉnh ni sư Liễu Pháp ạ.
Nam mô Bụt Haya. Con kính lễ đại đức Phật Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni và kính chào quý Phật tử. Nếu như mà quý vị nghe hai cái tựa đề của bài học hôm nay, nhất nhân hành đạo cửu nhân thân, có lẽ chỉ vì có một số người cũng thắc mắc là vì sao một người tu tập mà cả cụ viên ở đây nói tới là chín đời cha mẹ, chín đời thân tộc đều được siêu thân. Thì thường người ta nghĩ rằng là ai tu thì nảy chứng, ai ăn thì nảy no, người này người nào tu thì người đó được chứng đắc. Vì sao một người hành đạo mà cả cửu viên thất tổ, mình hay nghe là cửu viên thất tổ mà được điều trí cứu thân được? Thì ngay đây trong dân gian đó, người ta cũng phát hiện ra được những cái sự tương quan tương duyên giữa những người thân thuộc với nhau. Chẳng hạn như khi mà nói về từ mặt mà tiêu cực ấy, những người mà làm ác họ đem lại thì truyền khẩu ác không những cho bản thân họ mà còn có những đời con cháu. Ví dụ như mình nghe nói rằng là đời cha ăn mặn thì đời con khạc nước, đời cha ăn mặn mà đời con phải chịu khạc nước. Thì có những người đó, đời cha họ làm ác, họ làm những cái điều mà bất thiện, nhưng mà đến đời con cháu cũng phải chịu những cái sự mà tổn thất rất là nặng nề. Mà điều đó mình thấy rằng là có chứ không phải không, bởi vì nó có một cái sự tương tác gần nhau. Một chúng sanh không phải chỉ tồn tại một mình, mà một chúng sanh tồn tại là gồm nương nhờ lẫn nhau. Người cha mà đi làm ác á, bằng cái sự đồng tiền bất thiện đó, đồng cái đồng tiền mà không có chân chánh đó, nuôi nấng những cái người con của mình. Cho nên vì mình là người con của những người cha bất thiện, và mình cũng đã từng phải tiêu xài những cái đồng tiền đó, mặc dù bản thân mình á, mình không hề biết, khi nhỏ mình không có biết. Nhưng mà vì cha mình có ân nhân với mình, mà cha mình có ân đối với mình, mà cha mình làm điều bất thiện. Thì ngay cả mà thời phong kiến đó, mình thấy rằng không những là luật pháp, ngay cả luật pháp của nhân của chính quyền mà thời phong kiến, thì một người mà họ làm, họ phạm vào cái tội mà nặng, chẳng hạn như là tội khi quân, tội đảng nước đó, thì người ta gọi là chu di tam tộc, có khi gọi là chu di cụ tộc, tức là tất cả những cái người thân mà trong quyền miếng cả cha dòng họ cha, dòng họ mẹ và dòng họ vợ, nếu như người đó có vợ thì điều bị tiêu diệt cả. Thì mình thấy cái mối quan hệ đó nó rất là bền chặt và nó rất là kinh khủng. Thì đó là theo cái hướng mà tiêu cực thì như vậy, mà theo cái hướng tích thì chuyện mà tiêu cực mình cảm thấy rất là đáng sợ, rất là, bởi vì trong gia tộc của mình mà nếu như có một người mà tu hành đàng hoàng, là một bậc thiền sĩ, là một bậc chánh nhân, thì toàn thể cái gia tộc đó đều được hưởng từ an vui. Và trong cái đoạn kinh này đó, thì Đức Phật ngài nói rằng nếu như bậc chánh nhân mà xuất sinh ra trong một cái gia đình nào đó thì đem lại hạnh phúc an lạc cho rất là nhiều người. Thì đầu tiên mình nên hiểu ý nghĩa của chữ bậc chánh nhân. Chữ chánh nhân ở đây trong tiếng Pali là chữ Sapurisa. Purisa là người và chữ sát thể trước đó là một chánh chánh. Như vậy chánh nhân là một người chánh chánh. Mà trong đạo Phật á, một người chánh chẳng phải là một người mà sống hoàn toàn là thanh tịnh, không hoàn toàn không còn phiền não, không còn tạo những thân nghiệp của người này luôn luôn thanh tịnh. Là luôn luôn là tốt đẹp, đem lại lợi ích cho mình và cho người. Như vậy người đó đó phải là một bậc thánh mà hoàn toàn diệt hết phiền não, mà một người không còn bị tham sân si chi phối, không còn ngạ mạn, không còn nghi ngờ chi phối. Người đó hành động, tất cả những cái hành động đó đều xuất phát từ vô tham, vô sân, vô si, từ niềm tin, từ trách nhiệm, từ sự từ tâm từ tâm bi, tâm nhị tâm xả. Tất cả những cái hành động của người đó chắc chắn sẽ mang đến cái lợi ích cho mình và cho người. Và nếu như một người đó đó mà nghĩ tới tâm linh của mình, những người đã có và từng làm lợi ích cho mình, thì chắc chắn đó là sẽ đem lại lời lạc chứ không bao giờ đem lại cái sự tái hại cả. Ở đây Đức Phật ngài còn nói đến người ví dụ như là bậc chân nhân sẽ đưa lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho cha mẹ, cho vợ con, cho người hầu hạ làm công, cho bạn bè thân thuộc, cho các sa môn và bà la môn. Thì bây giờ mình thấy rằng bậc chân nhân thì nếu mình muốn đến một thí dụ ra đó thì không ai mà sáng giả bằng Đức Phật. Và mình cũng thấy đọc trong cuộc đời Đức Phật thì mình thấy rằng ngài đã làm lợi ích tất cả cho tất cả những người thân của mình, đó là cha mẹ, là vợ con, là anh em thân bằng tiện thuộc của ngài. Ví dụ như cha của ngài là vua Suddhodana, vua Tịnh Tạng, thì Đức Phật ngài đã về lại hoàng cung sau khi ngài thành đạo, ngài đã thuyết pháp cho vua Tịnh Tạng. Và sau hai lần về thăm kinh thành đó, sau nhiều lần thuyết pháp thì đức vua đó ngay trên giường bệnh thì đức vua đã chứng được quả A La Hán. Và Đức Phật đó, ngài là bậc tối cao như vậy, nhưng mà trong cái đám tang của Đức Vua đó, ngài cũng là người kề vai vào để dẫn cái thi hài của nhà vua để đến nơi hỏa táng, để tỏ cái lòng biết ơn của một người con đối với người đã một phụ thân của mình đã từng cho mình hình hài, đã từng nuôi dạy mình khi nhỏ. Thì với một người đó, ngài vua Tịnh Tạng chỉ là một vị cư sĩ thôi, nhưng mà Đức Phật có thể giáo hóa để vua Tịnh Tạng có thể trở thành một vị A La Hán. Mà một vị A La Hán đó là người mà diệt hết tất cả phiền não và không còn tái sinh trở lại, hoàn toàn ra khỏi cái khổ đau của sanh tử luân hồi. Thì trong một bài kinh Đức Phật ngài có nói rằng đó, nếu như một người mà muốn trả hiếu cho cha mẹ, giả sử như một bên vai phải thì cõng cha, bên vai trái thì cõng mẹ, và suốt đi đâu thì cũng cõng cha cõng mẹ trên vai như vậy. Giả sử như mà cha mẹ có đài tiểu tiền ở trên lưng đó, cũng vui vẻ để mà dọn rửa, rồi suốt cả 100 năm như vậy, hầu hà hết mức như vậy đó, mà cũng chưa có thể trả hiếu hết cho cha mẹ. Nhưng nếu như người nào mà đồ được cho cha mẹ, cho họ từ ta kiến trở nên chánh kiến, để cho họ từ một người phàm phu trở thành một bậc thánh nhân, để cho họ thoát khỏi sanh tử luân hồi đó, thì người đó mới thật sự trả được hiếu cho cha mẹ. Thì như vậy có người họ khi mà Đức Phật khi ngài còn là thái tử đó, ngài từ giả cha vợ con mà để ngài ra đi đó, người ta có thể phát rằng là ngài là một người bất hiếu, ngài là người không có trách nhiệm với vợ con, ngài đã từ bỏ ra đi. Nhưng mà đó, giả sử như ngài mà ở lại hoàng cung thì cái gì ngài giúp được cho vua Tịnh Tạng được điều gì? Ngài cũng chỉ nổi ngai, nổi ngai vàng. Rồi vua Tịnh Tạng đó vẫn phải sống ở trong cái sự lê thoại của một ông vua đó, thì cứ sai phải người này rồi giận dữ người kia, rồi khi thì tham lam, khi thì sân hận, khi thì si mê. Và một người mà làm vua đó, nếu như mà làm mà không khéo đó thì người đó phàm cái ác nghiệp rất là nhiều, bởi vì dần ai có thể đem người đó ra chém đâu, bởi vì có thể ghét ai, có thể đẩy người đó đi mà không cần biết, không cần giải thích lý do. Thì nếu như mà giả sử nha, Đức Phật mà ngài còn ở lại cung điện mà ngài làm vua thì ngài không có giúp được nhiều cho vua Tịnh Tạng. Vua Tịnh Tạng vẫn khi chết đó, vẫn là một người tạo bao nhiêu là ác nghiệp, thì rất là khó để mà bảo đảm rằng là sẽ tái sinh vào cái cảnh giới an vui. Nhưng mà khi mà Đức Phật ngài xuất gia thành đạo và ngài trở về thiết pháp đó, thì khi mà vua Tịnh Tạng mà đã đắc quả A La Hán rồi, thì như vậy đó, một vị mà đã hoàn toàn giải thoát, khi ra đi không còn có trở lại nữa, ra đi một cách rất là dứt khoát. và đã đạt đến cái quả cảnh giới mà niết bàn thanh tịnh, thì như mới thấy như vậy mình thấy rằng chính nhờ Đức Phật ngài đã từng chịu cực khổ cho bạn của bạn các ngài để tìm ra con đường mà Đức Vô Tình Tàng mới có thể có được cái kết quả tốt đẹp cao quý như vậy. Rồi đến với ngày hai, ngài Hoàng hậu Ma Gia thì đã qua đời khi ngài khi thái tử mới có 7 ngày thôi. Và khi mà Đức Phật ngài thành đạo đó thì ngài cũng dùng thân thông để ngài quán chiếu để biết xem là mẹ của ngài đang ở đâu. Và khi đó biết rằng mẹ của ngài là một vị chư thiên ở trên cõi trời Tavatimsa, thì Đức Phật ngài dùng thân thông ngài lên cõi trời Tavatimsa, và suốt 3 tháng mùa hạ thì ngài thuyết pháp, ngài thuyết với nhiều pháp ở trên cõi trời, và ngài đã đồ được cho mẹ của ngài. Như vậy đó, mặc dù người mẹ mẹ của ngài đó, ngay cả một người mà đã qua đời rồi, đã sanh vào cái cảnh giới khác thôi, mà ngài vẫn có thể đồ thoát được cho mẹ của mình. Như vậy là cái trách nhiệm của ngài đối với cha mẹ đó đã hoàn toàn được trọn vẹn. Rồi đến với vợ con của ngài thì sao? Khi mà ngài trở lại hoàng cung đó, thì khi đó Rahula là con trai của ngài, khi đó đã 7 tuổi thôi, và Rahula là chưa hề biết mặt cha. Vì cái đêm mà Rahula ra đời thì Đức Phật ngài đã vượt kinh thành để trở thành một vị sa môn. Rahula lớn lên với ông nội và với mẹ và với những người chủ bạc ở trong hoàng cung, thì chỉ biết được mọi người kể rằng cha mình là một người rất là tài đức, một người có địa vị cao sang, nhưng mà từ bỏ cái địa vị đó để đi vào rừng tu tập. Cho nên khi mà Đức Phật ngài trở về hoàng cung để thăm lại thân tộc của ngài, thì bà Yajudala, bà biểu Rahula là người đó là cha của con, người mà đi đầu của hàng tùy theo, người mà có cái phong thái rất là uy nghi như vậy, đó là cha của con, thì con hãy đến chạy đến với người, và con hãy xin ngài đó là cho con cái tài sản. Có lẽ khi đó đó Yajudala nghĩ rằng đó Đức Phật là người có thể là người có quyền đối với cái giá tài ngôi vàng ngai vàng, mà nếu như Đức Phật từ bỏ cái ngai vàng đó thì Đức Phật có thể dùng cái ảnh hưởng của mình để có thể mà giao cái ngai vàng lại đó cho Rahula. Cho nên khi mà nói rằng con hãy tới xin cha con tài sản đó, thì nàng Yajudala chỉ muốn nhắm đến cái tài sản của thế gian, đó là ngôi vua, đó là những cái tài sản ở trong cái một cái quốc vương, đó là những gì mà cao nhất bà có thể nghĩ tới thôi. Thì khi đó Rahula chạy đến gặp Đức Phật và đi bên cạnh ngài và cầm lấy tay ngài, và khi đó Rahula mà đi bên cạnh ngài thì cảm thấy rất là mát mẻ, rất là thỏa thích, mà thằng con ở bên cạnh ngài con cảm thấy rất là vui. Nhưng mà mẹ con thì dặn con là tới xin ngài cho con được tài sản của ngài. Thì Đức Phật mà nghe nói rằng tới xin tài sản đó, thì ngài thấy rằng cái tài sản thế gian là ngai vàng, là cung điện, là tất cả những của cải châu bảo đó, thì những cái thứ đó ngài đã từ bỏ ra đi rồi, đối với ngài là không hoàn toàn, không có một chút giá trị nào cho hạnh phúc của cuộc sống con người. Ngài từ bỏ rồi, không lẽ ngài cho con ngài những thứ mà ngài đã từ bỏ hay sao? Mà cái mà ngài cảm thấy cái giá tài quý nhất của ngài chính là cái sự giải thoát, chính là cái hạnh phúc an lạc của Niết Bàn. Cho nên khi mà Rahula xin ngài gia sản đó, thì ngài đã dắt Rahula đi xuất gia cùng với ngài, và ngài nói nếu vậy thì con hãy đi theo ta và cùng ta đi về. Và khi đó ngài dắt Rahula đi theo, và Rahula đã xuất gia khi đó mới có 7 tuổi. Và Đức Phật ngài đưa Rahula đi là bởi vì ngài muốn giao cho Rahula cái tài sản cao quý của một bậc thánh. Và khi mà Rahula ra đi đó, thì ngài đi theo các sư tăng, thì Đức Phật đã giao Rahula cho ngài Sariputta là ngài Xá Lợi Phất để ngài Sariputta dạy dỗ, và chỉ một thời gian ngắn sau thì Rahula cũng trở thành một vị thánh A La Hán. Như vậy là ngài đã giao cho con ngài cái tài sản cao quý nhất mà ngài đã đạt được. Và khi mặc dù con mình còn rất là nhỏ tuổi mà ngài vẫn muốn giao cho con cái tài sản đó, chứ ngài không muốn giao cho con mình cái tài sản của thế gian. Rồi đối với vợ cũ của ngài, tức là nàng Yajudala. Nàng Yajudala có một cái nhân duyên rất là đặc biệt với Đức Phật, là thuộc năm thánh kiếp hai người đã từng là vợ chồng với nhau. Và trong mỗi kiếp như vậy thì nàng Yajudala cũng đã từng phát nguyện là sẽ luôn luôn hỗ trợ cho ngài trên con đường tìm kiếm chân lý giác ngộ. Và trong cái dịp cuối cùng này đó, khi mà Đức Phật Ngài từ bỏ hoàng cung để mà đi xuất gia tu khổ hạnh đó, khi mà tin đưa về trong hoàng cung cho biết rằng là Đức Phật Ngài tu khổ hạnh rất là gắt gao. Ngài chỉ ở trong rừng và ăn một ngày chỉ có một hạt gạo, một hạt mè. Khi đó nàng Yajudala mặc dù ở trong cung điện đó, mà nàng vẫn bỏ hết tất cả những lùa la trang sức, và nàng cũng mặc đồ rất là thô sơ, mặc đồ vải thô. Nàng nằm dưới đất và nàng ăn uống cũng rất là khổ cực, để mà nàng chia sẻ về khổ cực của người bạn đường của mình. Và khi Đức Phật Ngài trở về cũng hoàng cung để mà thuyết pháp cho hoàng tộc, thì sau khi mà nghe thuyết pháp xong, và đặc biệt là sau khi vua Tịnh Phạn ra đời qua đời, và khi mà bà khi đó thì bà hoàng di mẫu Gotami cùng với Yajudala và cùng với 500 cung phi và những cái bậc phi quý phu nhân ở trong hoàng tộc, những người mà thân thiết của ngài đó, khi mà họ đi xuất gia rồi thì ngay thì bà Yajudala cũng đã xuất gia ở trong hàng ngũ của những người, và bà là một trong những cái vị tỳ kheo ni đầu tiên. Và khi mà bà vào sống ở trong ni đoàn đó, là một người sống rất là khiêm cung và rất là sống một cái hành độc cư. Bà ít khi đi dự những cái buổi lễ trai tăng, những cái buổi lễ hào nhoáng, và bà luôn luôn sống ở trong một cái hành mà thiền tịnh. Bà thiền tịnh rất là tinh tấn, và cuối cùng bà cũng chứng đắc đạo quả A La Hán. Rồi di mẫu của ngài là bà Mahapachapati Gotami cũng vậy, cũng đã được Đức Phật đồ cho. Và ban đầu mặc dù Đức Phật Ngài rất là lượng lự, không muốn cho người nữ xuất gia, bởi vì người nữ thì rất là yếu đuối, đặc biệt là những cái gì mà đến từ hoàng thân quốc thích, là những người quen sống trên nhung lụa được người phạt hầu hà, mà bây giờ nếu như họ mà sống cuộc đời sống của một người du sĩ này đây mai đó, không biết ngày hôm nay ăn cơm ở đây, ngày mai ăn cơm ở đâu, không biết hôm nay sẽ ngủ lại ở đâu, có nhà, có mái, một cái mái ấm, cùng một cái mái nhà để mà che, hay bị ngủ đi ngoài trời, hay ngủ giữa rừng, hay là có thể bị rắn cắn, có thể bị vịt cắn, vân vân, bao nhiêu cái tai họa như vậy đối với một người nam đó, mà còn khó khăn cũng như là những người phụ nữ chẳng yếu tay mềm. Cho nên Đức Phật Ngài rất là lượng lự. Nhưng mà rồi khi ngài Ananda năn nỉ ba lần và nhắc đến công lao nuôi dưỡng của di mẫu Gotami, thì cuối cùng Đức Phật Ngài cũng đã nhận cho bà, rồi bà cũng trở thành một vị A La Hán. Như vậy là cả cha, cả mẹ, cả di mẫu, cả vợ con, rồi ngay cả anh em của ngài, chẳng hạn như Thái tử Nanda là người em cùng cha khác mẹ với ngài. Ngay trong ngày tấn hôn đó, mà Đức Phật Ngài nghĩ rằng người em ruột của mình đó, mà nếu như mà lấy vợ rồi có con và sống cái đời sống như vậy đó, thì cũng chỉ chẳng bị đắm chìm ở trong dục lạc mà thôi. Cho nên ngài đưa Nanda đi về tỉnh thất, tìm cách để thuyết phục Nanda tu tập. Và sau đó Nanda mặc dù mà thời gian đầu thì rất là cực khổ, rất là nhớ thương cái người vị hôn thê của mình ở nhà, nhưng mà nhờ Đức Phật hướng dẫn thì sau đó đã dứt khoát tuyệt chỉ tu hành. Rồi không những Nanda mà quý vị thấy rất là nhiều vị ở trong hoàng cung, như là ngài Ananda, ngài Anuruddha, ngài Mahanama, rất là nhiều vị đều là đệ tử của lưu, là những cái thân và thân quyển của ngài ở trong dòng họ Thích Ca, đều xuất gia tu tập và đều chứng đắc được đạo quả. Rồi ngay cả những cái người mà làm ở trong này, Đức Phật nói đó là không những cho bạn bè thân hữu anh em, mà ngay cả những người hầu hạ, người làm công cũng vậy. Như là câu chuyện của Upali là người thợ cào ở trong hoàng cung, mà khi Upali mà đi theo các vị hoàng cung mà đi vào tu tập á, thì cũng được Đức Phật đồ cho. Và rồi Upali đã trở thành một trong những đại đệ tử của Đức Phật, là người đứng đầu về giới luật, và là người có công trong việc tập tâm tạng lần đầu tiên, là người cùng với ngài Ananda để tụng tuyên về tạng luật, trong khi ngài Ananda thì tụng tuyên về tạng cung và tạng Abhidhamma. Thì như vậy á, mình thấy rằng là không những là ngài đồ cho những người đi xuất gia thôi, mà kể cả những người mà còn ở lại ở trong hoàng cung, thì những lần mà ngài về thăm gia tộc như vậy đó, ngài đều thuyết pháp và ngài kể những cái câu chuyện tiền thân, và ngài khuyến khích họ bỏ ác làm lành. Và có một cái câu chuyện kể về những gì mà Đức Phật Ngài đã làm cho dòng họ Thích Ca, đó là câu chuyện dòng sông Rohini. Dòng sông Rohini là một cái dòng sông nằm giữa làng Ha Đen, là làng Sakya và làng của dòng họ Koliya. Bên dòng họ Sakya là dòng họ của cha và dòng họ Koliya là dòng họ của mẹ ngài. Và ở giữa có một cái khúc sông, thì hai bên cùng dùng một khúc sông và người ta có một cái đập. Thì thường thường người ta đều dùng chúng một cái dòng sông này để mà dùng để tưới tiêu, để mà làm ruộng. Nhưng mà có một năm nọ thì hạn hán. Và vì hạn hán thì nước sông nó khô cạn, không đủ nước để cho cả hai bên cùng cùng lấy nước vào mà tưới. Thì hai bên giằng nhau, bên này ngăn nước không cho bên kia lấy, thì bên kia lại tự xả ra và mở cho ngăn qua bên mình. Và cứ như vậy người ta đánh nhau. Người ta đánh nhau thì có người chết, có người bị thương và máu đổ rất là nhiều. Khi Đức Phật Ngài biết tin như vậy thì Ngài truyền thân thông ra đến cái dòng sông Rohini. Và Ngài hỏi về những người thân tộc hai bên của Ngài, bên nội và bên ngoài của Ngài đó, là nước và máu thì cái nào quý hơn? Bởi vì khi mà họ đánh nhau thì máu đổ rất là nhiều, bao nhiêu thanh niên đã phải chết. Thì họ nói rằng đương nhiên là máu thì quý hơn nước, thì mạng sống con người thì quý hơn nước nữa. Đức Phật Ngài nói rằng bởi vậy cho nên là các người đừng có đánh nhau nữa, bởi vì đánh nhau không có giải quyết được vấn đề. Bây giờ mình phải giải quyết vấn đề đó bằng cách mình chia nhau. Hôm nay cái làng này lấy nước thì ngày mai làng kia lấy nước. Mình còn cách đàng hoàng như vậy, đừng có muốn ra chỉ lấy nước cho làng mình mà không cho làng kia lấy. Mình thì cả hai bên thấy rằng cái cách giải quyết của Đức Phật rất là hay. Mà bởi vì Ngài là một người có uy tín, Ngài không có bên này bỏ bên kia, cho nên cuối cùng hai làng là rất là hoan hỷ. Và mỗi làng hai mỗi bên là cho 250 thanh niên đi theo Ngài để đi xuất gia. Và như vậy thì Ngài đã mặc dù Ngài đã đi xuất gia rồi, nhưng mà Ngài vẫn nghĩ tới thân tuyển của mình, những người trong hoàng tộc. Và những cái lúc mà biết rằng có những cái sự kiện xảy ra như vậy thì Ngài đến để can thiệp, làm một cái người mà trung gian để nói cho họ nghe, để mà họ giải quyết những cái xung đột, những cái mâu thuẫn. Rồi như cái chuyện hoàng tử Vidudapha mà khi mà kéo quân để trở lại để mà trả thù dòng họ Thích Ca, thì Đức Phật Ngài cũng đã từng đến ngồi giữa đường và cản đường thái tử. Nhưng mà đến lần thứ ba thì khi mà Ngài biết rằng nghiệp của dòng họ Thích Ca ở trong quá khứ đã rất là nặng, và bây giờ mặc dù là Ngài đã ngăn ngừa tới lần thứ ba mà không được, thì Ngài phải Ngài đành phải chịu. Và cuối cùng thì dòng họ Thích Ca đã bị tàn sát bởi thái tử Vidudapha. Thì như vậy đó, mình thấy rằng mình chỉ lấy một cái ví dụ về cuộc đời Đức Phật thôi, thì thấy rất là rõ. Một vị chân nhân mà ra đời ở trong một cái gia đình nào, một cái gia tộc nào, thì đem lại hạnh phúc và an lạc không những cho cha mẹ, cho vợ con, cho anh em, cho thân hữu, cho tất cả bà con quyến thuộc, mà còn cho tất, mà không phải chỉ một đời, mà rất là nhiều đời. Ở đây mình dùng thấy trong bài công câu mà xuất hiện là cựu hiền thánh là chuyển đời. Và mình thấy rằng không những là chuyển đời, mà tới bây giờ thời Đức Phật qua đã có tới 25 thế kỷ. 25 thế kỷ như vậy thì biết bao nhiêu thế hệ đã đi qua, mà giáo pháp của Ngài tìm ra vẫn còn tồn tại. Và tới bây giờ thì những cái người mà được hưởng lời lạc này không phải chỉ là dòng họ Thích Ca mà thôi, mà là mà mình thấy rằng là hàng triệu người. Chẳng hạn như một đất nước Thái Lan thôi, thì chính họ là một cái nước Phật giáo, là quốc giáo, thì phải nói rằng là phải vài chục triệu người của trong một cái nước nhờ cái giáo pháp của Đức Phật mà sống được an lạc. Rồi đối với chẳng hạn như nước Miến Điện, nước Tích Lan, nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, thì như vậy đối với cái tâm cờ của Đức Phật đó, thì không phải là chỉ thân tuyển của mình được an lạc, không phải chỉ cựu hiền được an lạc, mà tất cả chúng sanh đều được nhờ cái ân đức của Ngài, nhờ được cái giáo pháp của Ngài, nhờ cái thành quả tu tập của Ngài, mà không những chỉ một kiếp mà rất là nhiều đời, rất là nhiều thế hệ và nhiều quốc gia khác nhau đã được lời lạc từ cái hành động tu tập, thì từ cái quả tu tập của Ngài. Rồi giả sử như mình thấy bây giờ không phải chỉ là Đức Phật thôi, mà ngay cả các vị đệ tử của Ngài cũng vậy. Một tấm gương sáng nữa mà mình có thể nhắc tới ở đây chính là tấm gương của Ngài Sariputta. Ngài Sariputta là một vị Bà La Môn rất là giàu có. Trong sử giải nói rằng là gia đình của Ngài là giàu nhất ở của ngôi làng Upatissa. và tiền vàng, tiền muôn bạc vàng rất là giàu có. Và ngài là con trai trưởng, ngài còn có 3 người anh trai và 3 người em gái. Và khi mà ngài còn trẻ đó, ngài đi đâu thì có 500 cỗ xe, có những vị thanh niên công tử đi theo ngài. Bởi vì ngài là một người rất là có trí tuệ, và ngài đã từng theo học với vị thầy ngoại đạo là Sanchaya. Nhưng mà rồi khi mà ngài theo đức Phật, ngài gặp được ngài Asakhi, rồi quyết tâm đi tu tập theo đức Phật đó, thì mẹ của ngài là bà Sari. Tên của ngài đó chỉ Sariputta, có nghĩa chỉ Putta là con trai, mà Sari là bà Sari. Như vậy Sariputta là con trai của bà Sari. Thì bà Sari là một người cũng rất là thông minh, rất nhưng mà rất là cố chấp. Bà cho nên bà là một người phụ nữ rất là uy quyền. Bà kiểm soát con cái và bà làm chủ một cái gia tộc như vậy. Nhưng mà đến khi con trai trưởng của bà mà đi xuất gia, rồi cạo tóc, rồi đắp y, và đức Phật đó, lúc bấy giờ là ngài một người đi ngược lại về truyền thống. Truyền thống của Bà La Môn ngày xưa đó, thì người ta với cái tuổi thanh niên, tuổi từ nhỏ tới lớn thì người ta ở nhà học hỏi, đến khi mà lớn thì phải lập gia đình để mà có vợ có con, rồi làm nên cái sự nghiệp, đến khi mà già rồi khi đó mới đi tu. Trong khi đức Phật á, trong khi theo những người theo đạo Phật, những người mà xuất gia làm Bà Sa Môn đó, thì họ lại không có đi theo cái con đường đó, mà họ từ bỏ cái đời sống gia đình, sống không gia đình. Vì vậy cho nên nó đi ngược lại về cái truyền thống của gia đình, và bà rất là giận ngài. Thì mặc dù vậy nhưng mà ngài cũng khuyên nhủ các em của ngài, 3 em trai và 3 em gái. Thì một số người đó đi theo ngài xuất gia, còn một số người mà vẫn còn ở lại đó, thì ngài có dặn trước với các vị tỳ kheo ở xung quanh. Vì ngài là con trai trưởng, ngài là người có quyền quyết định ở trong nhà, cho nên ngài dặn rằng nếu như sau này đó những người em của ngài mà có đi xuất gia đó, thì dù không được cái sự hướng dẫn đồng ý của cha mẹ, nhưng mà ngài là quyền huynh thể phù, ngài cũng có thể cho phép em mình đi xuất gia. Cho nên là quý vị còn nhớ câu chuyện của ngài Revata là em út của ngài Sariputta đó, là hồi nhỏ là khi đó mới có mười bốn mười lăm tuổi thôi, nhưng mà cha mẹ cho cưới vợ rất là sớm. Và khi mà hai bên khi mà trong cái ngày chỉnh, trong cái ngày hôn lễ, cô dâu thì rất là đẹp, cô dâu thì còn nhỏ hơn cả chú rể nữa, đẹp và trẻ trung, mới có 12 tuổi thôi. Thì khi mà vào lễ làm lễ để bãi đường, thì bà có bà nội của cô dâu đó, bà nội cô dâu mới chúc rằng là chúc con sống lâu trăm tuổi. Thì nghe mà chúc hai con hạnh phúc trăm năm, sống lâu trăm tuổi đó, thì Revata nhìn thấy bà ngoài của cô dâu lúc bấy giờ là 100 tuổi, là lưng thì còng, tóc thì bạc, da thì nhăn và rất là xấu xí. Thì khi đó mình nghĩ rằng rồi sau này vợ mình cũng xấu xí như vậy, làm sao mà mình chịu cho nổi. Cho nên là giữa đường khi mà được dâu đi về đó, thì giữa đường là bỏ chạy. Và khi mà bỏ chạy thì tìm đến gặp các vị tỳ kheo ở gần đó. Và các vị tỳ kheo chư tăng đã được ngài Sariputta dặn rồi, cho nên là nhận Revata cho vào tu tập. Vậy là cuối cùng cả 6 người em của ngài đều đã đi xuất gia, và tất cả đều trở thành các vị A-la-hán. Và mẹ ngài chỉ còn ở lại một mình thôi. Bà rất là giận dữ, cho nên mỗi lần mà có các vị tỳ kheo mà đi khất thực đi ngang qua, thì bà đều chửi mắng là những ông chọc đầu này đã rủ hết tất cả con của ta đi rồi, đã cướp hết tất cả con của ta, bây giờ là ta nhà thì giàu có mà không có người để nối dõi. Thì bà rất là giận dữ và bà chửi rủa và không bao giờ cũng viên bổ thí cả. Thì khi mà ngài Sariputta mà khi mà ngài già, ngài biết rằng là mạng sống của mình không còn bao lâu nữa, và ngài cũng còn một cái mối băn khoăn trong lòng, chính là mẹ. Mặc dù các người em của ngài thì đã tu tập, đã chứng đắc A-la-hán hết rồi, nhưng riêng con mẹ của ngài đó thì vẫn còn là ngoài đạo, vẫn còn tà kiến và rất là cố chấp. Thì ngài nghĩ rằng là công việc cuối cùng của ngài phải làm sao để đồ cho mẹ ngài, để trả cái công ơn của mẹ ngài. Thì ngài đến tư biệt đức Phật, xin đức Phật là đây là lần cuối cùng gặp đức Phật, và sẽ trở về quê, sẽ ngài sẽ nhập niết bàn ở quê hương của ngài. Và trước khi và từ đó ngài trai trao tà tư đức Phật để ra đi. Thì khi ngài ra đi thì có hàng trăm vị tỳ kheo yêu mến ngài, cho nên tiện đưa ngài cùng đi với ngài đi về quê hương cũ của ngài. Quê hương của ngài là ở Nalanda, thì Lan gọi gọi là Nala Gamaka. Nếu như bây giờ mà mình đi về đến thành tàng thương đại học Nalanda đó, thì đến đó quý vị cũng sẽ tìm thấy ngôi làng quê hương của ngài phải là sắc. Thì khi mà ngài về đến quê đó, thì giữa đường ngài gặp người cháu của ngài là Uparevata. Thì ngài bảo ngài Iravata Tevata đó là về bảo với mẹ của ngài, thân mẫu của ngài rằng là ngài đang trên đường đi về, sẽ về lại quê nhà và sẽ ở lại trong nhà một thời gian. Mẹ của ngài mà nghe như vậy thì rất là mừng. Đã vì lâu từ khi mà ngài đi xuất gia thì ngài không có trở về nữa, vì ngài biết rằng khi ngài trở về thì mẹ ngài rất là giận dữ và duyên lành chưa tới, cho nên ngài không về. Nhưng nên bây giờ khi mà mẹ ngài nghe nói rằng ngài quay về, tưởng rằng là ngài quay trở về lại đời sống bình thường trước đây đã là hoàn tục rồi, cho nên mẹ ngài rất là hoan hỷ, dọn nhà dọn cửa và chuẩn bị để tiếp đón ngài trở về. Nhưng mà đến khi ngài trở về thì đi theo cùng với chư tăng, và ngài vẫn còn là mang y văn bạc như vậy, thì bà rất là buồn bực. Thì ngài trở về, ngài sống trong cái căn phòng mà ngày xưa ngài đã sinh ra. Và khi đó thì ngài bị bệnh tiết lì, ngài bị đau bụng tiêu chảy, thì có các vị tỳ kheo hầu hạ giúp đỡ cho ngài. Nhưng mà ban đêm đó, bởi vì ngài là một bậc tướng quân chánh pháp, ngài là vị đại đệ tử của Đức Phật, ngài cũng đã từng thuyết pháp cho chư thiên, ngài cũng đã từng đồ cho rất là nhiều người, cho nên thì danh tiếng của ngài ngay cả các vị chư thiên cũng mến mộ. Cho nên khi mà ngài bệnh như vậy thì ban đêm là ngay cả tử đại thiên vương, ngay cả vua trời Đệ Thích và ngay cả đại phàm thiên họ cùng đến để hầu hạ ngài, họ chăm sóc cho ngài. Thì bà Sari đó, bà ban đêm bà thấy ngôi nhà của bà sáng rực rỡ, và bà thấy vì đặc biệt là vì đại phàm thiên đó là một vị hào quang rực rạc rạng rỡ và rất là đẹp, và rất là giống cái vị phàm thiên mà bà vẫn hằng thờ phụng, bởi vì những người Bà La Môn thì họ thờ phàm thiên, và họ cũng đã từng được miêu tả phàm thiên là như vậy như kia. Sở dĩ người ta miêu tả được phàm thiên đó là bởi vì có một số vị đạo sĩ, người ta có thân thâm và người ta thấy được quả rơi, người ta thấy được phàm thiên, cho nên người ta mô tả rất là rõ ràng. Vì vậy cho nên khi bà Sari mà bà thấy được các vị phàm thiên mà ban đêm mà đến hầu hạ chăm sóc cho con của bà, thì bà quá đồ ngạc nhiên, bà nghi ngờ. Cho nên là ngày hôm sau bà hỏi ngài Sariputta đó là những cái gì hôm qua mà đến mà hoa quán cảng rực và thân thể mà đẹp đẽ như vậy đó, thì đó là những vị nào? Thì ngài Sariputta cho biết đó là vì tử đại thiên vương, là vua trời Đệ Thích, là vua trời phàm thiên, đại phàm thiên. Thì bà hỏi rằng nếu vậy thì nhìn cái người đó đó, họ không những cái vị chơi cáo quỷ như vậy mà không lẽ họ lại thua ngài sao, mà họ phải đảnh lễ phải hầu hạ ngài sao? Thì ngài nói đúng rồi, bởi vì họ những cái người đó đó tuy là về cái phước báo họ là như vậy, nhưng mà khi mà nói về những cái đẳng cấp mà tu chỉnh đó, cấp bậc tu chỉnh đó, thì họ thì chưa có chứng đắc đạo của A La Hán, mà ngài là một vị thánh A La Hán rồi, cho nên những vị đó đó vẫn đảnh lễ ngài, vẫn hầu hạ phụng dịch ngài. Bởi vì những cái vị này họ tỏ, thứ nhất là họ tỏ lòng quý mến, thứ hai là họ nghĩ rằng đó là một cái việc phước đức không phải dễ gì mà có được. Thì ba khi đó ba mình suy nghĩ lại, ba nói rằng lâu nay ba thờ phàm thiên, phàm thiên là cái vị thần cao cả nhất ở trong đạo Bà La Môn, vậy mà bây giờ phàm thiên con phải tới đảnh lễ con của ba. Vậy thì những cái người con của ba, cả bảy người con của ba đều là bảy vị A La Hán cả, thì khi đó cái tấm của ba hết sức là hoan hỷ, và ba khởi lên một cái niềm tin đối với giáo pháp của Đức Phật. Và ba thấy rằng đúng là cái giáo pháp của Đức Phật lâu nay ba đã hiểu lầm, ba đã chắc lầm. Như vậy chính nhờ giáo pháp của Đức Phật mà những người con của ba đã trở nên những cái bậc thánh cao quý. Và ba và thì với cái tâm hoan hỷ đó đó, ba chứng đắc đại quả Tu Đà Hoàn. Và như vậy thì khi mà ngài Sariputta ngài rất là hoan hỷ, bởi vì như vậy là ngài đã đồ được cho mẹ của ngài, một người ngoài đạo cổ chấp và ta kiến như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì ngài đã ba đã có niềm tin với chánh pháp, và ba đã chứng đắc đạo quả. Thì mình thấy rằng là như ngài Sariputta đó, là ngài đồ được cho cả 6 người em của mình, cha của ngài thì đã mất rồi ngài đồ được cho cả mẹ của mình nữa. Mà cái cách đồ này đó là con, bởi vì gia đình ngài thì không có thiếu tài sản, không thiếu gì cả, mẹ của ngài, nhưng mà chính cái tài sản là của bậc thánh đó, là cái thứ quà quý giá nhất mà ngài đã đem lại cho gia đình của ngài. thì khi mà mình nói tới các bậc chân nhân thì hầu như tất cả những cái gì mà họ tu hành chân chánh đó, khi mà họ xuất gia rồi á thì họ cũng đều có đem lại cái lời lạc của cho những người ở trong gia đình cả. Nhìn bề ngoài một cách hơi hợp á, thì người ta nghĩ rằng những người xuất gia là những người đã từ bỏ gia đình, không hề quan tâm tới gia đình, không hề có trách nhiệm đối với gia đình. Nhưng mà thật sự đó, những cái người đó đó, họ vẫn có cái tình thương, họ vẫn có trách nhiệm đối với gia đình. Nhưng mà bây giờ không phải là về mặt kinh tế, không phải về mặt vật chất nữa, mà chính là về mặt tinh thần. Cho nên quý vị thấy rằng là nếu như mà trong một gia đình mà có một người con đi xuất gia đó, thì dù người con đó không ở trong nhà, nhưng mà người con đó vẫn là một cái chỗ nương dừa tinh thần cho cả cha mẹ và anh chị em. Và những lúc mà cha mẹ ổn định á, thì những người này vẫn có thể về nhà để chăm sóc, để an ủi, để mà đồng viên cho những người thân. Ngay cả trong luật của Đức Phật cũng vậy, trong mùa ăn cứ tiết hà, trong ba tháng mùa mưa đó, thì cứ tăng không được phép đi đâu cả, chỉ ở một chỗ để mà tu hành. Nhưng mà đặc biệt nếu như có cha mẹ bệnh thì người này các chư tăng đã có thể xin phép chư tăng để về nhà để mà phụng dưỡng chăm sóc cho cha mẹ. Thì ngay cả giáo luật của Đức Phật, dạy luật của Đức Phật cũng có biết rằng là bởi vì biết rằng chư tăng rất là quan tâm tới cái đời sống, mặc dù mình là người xuất gia, nhưng không có nghĩa rằng là hoàn toàn từ bỏ trách nhiệm đối với cha mẹ, với người thân. Và mình thấy rằng là ngay cả những cái lời, những cái người mà trong gia đình đó có những cái chuyện mà bất hòa, có những chuyện xích mích, người này không bằng lòng người kia không bằng lòng người nào, rồi anh em có khi là bất hòa, là tranh cãi với nhau, thì chính là những cái người mà xuất gia ở trong gia đình đó, đó chính là những người mà có tấm gương. Bởi vì những người mà họ còn sống trong đời sống thế tục thì họ tham sân si nhiều, có khi họ tranh giành nhau. Nhưng mà những cái người mà đã từ bỏ gia đình ra đi đó, thì không có còn dính mắc tới chuyện tiền bạc, tới chuyện gia sản nữa. Thì những cái người đó đó mới có cái khả năng, mới có cái tiếng nói thật là trung lập, thật là ý tín. Cho nên là mình mới có thể phân xử cho người trong nhà nghe được. Cái giả sử như là gia tài mà chia nhau không đều, người nào cũng danh nhau mà chỉnh bản thân mình cũng muốn danh ở trong đó đó, thì mình nói khó có người nghe. Nhưng mà một người họ đã từ bỏ tất cả, họ không được dính dạng tới, nhưng mà họ ngồi phân tích điều hơn lẽ thiệt, nên như thế nào, nên làm như thế này, nên làm như thế kia đó, thì những cái người em, những người anh, những người chị trong nhà đó, họ cũng cảm thấy rằng bởi vì người này biết điều hơn lẽ thiệt, người này không tham, không sân, không hận, thì nếu như mình lắng nghe như vậy thì sẽ có được cái sự lời nào rất là nhiều. Vì vậy cho nên là rồi cho nên là mặc dù người xuất gia không có con sống ở trong cái đời sống gia đình, nhưng mà rõ ràng rằng đó là họ vẫn có một cái sức ảnh hưởng rất là lớn trong việc hướng dẫn cha mẹ nên từ bỏ những cái nghề không có chánh màng, đền sống những cái nghề chớn chảnh, hướng dẫn cho anh em của mình là từ bỏ những cái việc ác để làm những việc lành. Rồi đó là đối với những người sống. Còn với những cái người qua đời đó, thì chỉ vì việc rằng là những người xuất gia hàng ngày trong những cái thực sự như là nhờ tùng tính, như giờ ngồi thiền, như là giờ thiết pháp, như là những cái buổi mà đi từ thiền hay là làm Phật sự, thì tất cả những cái việc đó đó, thì những cái người mà họ đã làm được đó, họ đều hồi hướng công đức cả, hồi hướng công đức cho những thân bằng tuyển thuộc là quả vãng. Người mà ví dụ thì thiền mỗi ngày mà mỗi giờ người ta làm như vậy, người ta đi hồi hướng, thì tất cả những cái thân bằng tuyển thuộc là quả vãng mỗi ngày đều được nhận được cái phước báo như vậy, thì họ lời lạc biết bao nhiêu mà không nhỉ. Mà ba con đó đó, có những cái gì ba con họ không phải là chỉ một đời, hai đời, ba đời, bảy đời đâu. Mà quý vị nhớ câu chuyện của ngài, câu chuyện của vua Bimbisara đó, thì ngay cả những cái gì mà ba con đó đó, ngay cả cái thời Đức Phật Kassapa mà cho tới sau sẽ tới ngay thời Đức Phật Gotama mà họ là làm thân chuyện của vua Bimbisara là từ bao nhiêu đời trước. Vậy nhưng mà họ vẫn còn nhớ, họ biết người này là có ba con, cho nên họ tới để họ xin phước. Hay là một cái nhà quỷ tới xin phước của ngài Sariputta vì việc trang trong có thiên kiếp đã từng, ba là từng làm mẹ của ngài Sariputta. Thì cũng như vậy, những cái người thân quyến luôn luôn, những người mà họ chết đi rồi nhưng mà họ bị tái sanh ở trong những cái cảnh khổ như là nhà quỷ, như là Atula đó, họ rất là khổ sở, thì họ thương á, họ đi kiếm những cái người bằng thân bằng quyến thuộc nào mà có phước đức. Chứ còn người mà cứ đi nhậu nhẹt thôi thì làm sao mà có gì phước đức để mà họ xin phước được. Thành ra họ chỉ xin phước ở những người mà có sự tu tập, có cái phước, cái thiện phước. Thì chính những cái người xuất gia, những cái người mà làm Phật sự hàng ngày đó là những người giúp ích được rất là nhiều cho những thân đang tiến thuộc đã quả vãng. Và cứ mỗi những cái việc pháp, những cái việc phước họ làm như vậy thì họ đi hồi hướng cho thân đang tiến thuộc. Thì những cái thân đang tiến thuộc đó chắc chắn họ sẽ được cái sự lợi lạc và họ được siêu sanh. Thành ra đó mình thấy rằng có những người mà họ nhìn theo cái trải nghiệm của vật chất thì họ thấy rằng những người xuất gia là những người ăn bám vào xã hội, không hề có một cái chút lời lạc nào cho xã hội cả, là một cái thành phần tiêu cực. Nhưng mà nếu như mà mình nhìn vào một cái đời sống tinh thần á, mình thấy rằng đời sống này không phải chỉ có vật chất mà thôi, mà vẫn còn có cái đời sống cái tinh thần. Chẳng hạn như những nhà giáo sư, những cái nhà triết học, người ta thật sự đâu có tạo ra cái điều gì cái vật chất cho xã hội đâu. Nhưng mà vì sao mà lương của họ rất cao và họ được trọng vọng? Là bởi vì họ là cái người dạy dỗ cho những thế hệ tương lai. Họ là những người mà tìm ra được những cái tư tưởng cao quý mà giúp cho con người sống được tốt đẹp hơn. Vậy thì mình vì sao xã hội quý trọng những cái người như là giáo sư, như là những nhà triết gia, như là những nhà khoa học gia, mà vì sao họ lại không có cái lòng tôn trọng đối với những cái người những cái vị xuất gia tu hành? Bởi vì người xuất gia tu hành ấy, họ không có tạo ra vật chất. Nhưng mà mình thấy rằng trong cái xã hội Á Đông hiện giờ, ngay cả trong xã hội Tây Phương cũng vậy, là người ta đời sống vật chất thì có rất là đầy đủ, nhưng mà người ta thiếu về cái lĩnh vực tinh thần. Những lúc người ta khổ đau, những lúc người ta bị ghen tuông, người ta bị phù bạc, người ta khổ đau như vậy đó, thì người ta biết tìm tới ai? Ai cũng lo bằng điều cái đời sống gia đình của chính mình cả. Rồi ai cũng rồi mọi người chỉ nghĩ tới cái lợi ích của bản thân mình thôi. Thì chính chư tăng, những người sống ở trong chùa, những người có tư bí thị xã đó, chính đó là những cái người mà luôn lắng nghe cái nỗi khổ của những người xung quanh. Họ có thể lắng nghe rồi họ chia sẻ và họ hướng dẫn nên làm như thế nào. Vì vậy cho nên thì mình về cái lời khuyên, những cái lời hướng dẫn về tinh thần này đó, nó còn có giá trị hơn cả đem cho người ta vàng bạc. Khi mà người ta khổ đau như vậy đó, đem cho vàng bạc người ta không có cái sự, người ta có cũng không có cái sự cảm nhận gì nhiều. Bởi vì một người mà đau khổ thì bây giờ họ chỉ còn muốn chết thôi, vàng bạc thì đâu có làm gì được. Nhưng mà với những cái người đó đó, một lời khuyên để cho họ nhận ra được vì sao họ khổ và làm thế nào cho họ bớt khổ, mà họ hiểu ra được và họ thực hành được đó, thì sự giúp đỡ đó nó còn giá trị hơn cả vàng bạc gấp ngàn lần. Vì vậy cho nên cái đoàn kinh này đó là Đức Phật Ngài muốn nói tới giá trị của một người tu hành chân chánh, thì hiệu quả, cái sự giúp đỡ, cái khả năng cống hiến của những cái người tu hành chân chánh mà trong ngày Đức Phật gọi là chân nhân, đến với những cái người thân của họ, đến với cha mẹ, anh em, thân bằng tiện thuộc, người hầu kẻ hạ và các vị sa môn và bà la môn nữa. Thì khi mà ngài giải thích như vậy xong rồi đó, thì ngài có nói một cái bài kệ, đó là ngài khuyên rằng đó là vì hạnh phúc nhiều người hãy gây dựng tài sản, chư thiên bảo vệ người biết bảo vệ đúng pháp. Thì tài sản ở đấy nên được hiểu rằng đó là tài sản của bậc thánh, và tài sản của bậc thánh được gây dựng nên là vì hạnh phúc của nhiều người. Và những người mà họ học được, họ nghe nhiều đó, người mà an trụ ở trên chánh pháp thì người đó không ai có thể chỉ trích được cả. Và những người đó nếu như họ an trụ ở trong pháp, họ có cái sự trì giới, họ có sự chân thật, có sự tam quý, thì đó chính là trang sức, là vàng ròng, là những cái thứ mà khiến cho người này trở thành cao quý, trở nên đẹp đẽ. Và chính ngay cả chư thiên cũng khen ngợi người đó, và phàm thiên cũng tán thán người đó. Thì những cái tấm gương như là tấm gương của ngài Sariputta, như là ngài Moggallana, hay là chính là tấm gương của Đức Phật đó, thì mình thấy rằng một người mà tu tập đúng đắn và có hiệu và có cái kết quả tốt đẹp đó, thì đem lại lời lạc cho rất là nhiều người. Và vì vậy cho nên là nếu như bản thân mình tu tập thôi, mình thấy rằng trong gia đình bây giờ không cần nói tới chuyện người xuất gia nữa, mình nói tới chuyện sống một gia đình mà mỗi người mà có biết sự tu tập đó, thì thì cũng đã có lời lạc rất là nhiều. Chẳng hạn như bây giờ mình chỉ mới đi chùa sơ sơ, mình chỉ mới học sơ sơ, nhưng mà mình học được cái hành nhẫn nại. Mình hôm nay mình đi lên chùa chứ tăng nặng dạy là bây giờ học hành nhẫn nại. Ai chửi mình không có chửi lại, ai mặn mình không có mặn lại, và mình luôn luôn á, thay vì mình chửi lại người ta, thay vì mình khởi tâm sân, thì mình nhìn và mình khởi cái tâm bi, mình thương cái người đó, họ đang sân hận, họ đang si mê, họ đang ngã màng, cho nên họ chịu như vậy, họ đang tạo nghiệp mà họ không biết. Vậy thì thôi, mình thương họ cho mình cãi làm gì, mình cãi thì mình cũng sống như họ thôi. Thì quý vị thấy, chỉ cần một người trong gia đình mà họ sống mà họ tu tập cái hành nhẫn nại như vậy thì gia đình đó yên rồi. Hai vợ chồng trước đây là cãi nhau, chồng nói một tiếng thì vợ cãi một tiếng, mà bây giờ chồng nói vợ không có cãi nữa thì người chồng rất là ngạc nhiên. Rồi từ từ người chồng phải tìm hiểu vì sao vợ mình như vậy, và khi hiểu rằng vợ mình tu cái pháp nhẫn nại và pháp nhẫn nại lời lạc như vậy, nếu như người chồng mà có cái trí tuệ, có hiểu biết, chắc chắn người chồng cũng học theo cái hành nhẫn nại. Thì rồi đó, cứ như vậy trong gia đình có sao có cái sức ảnh hưởng lẫn nhau. Như mình tu cái hành tâm từ, mình thương yêu tất cả mọi người, không làm hại ai cả. Mình tu cái hành tinh tấn, luôn luôn siêng năng, việc trong nhà có việc gì mình làm việc đó, mình không có lười biếng, mình không có tránh né, mình không có dồn đầy cho việc cho người khác. Thì chỉ cần mỗi một hành mà mình học được á, thì lời lạc cho biết bao nhiêu người. Mình học hành tâm bi, mình thương những người đau khổ. Thì giả sử như trong gia đình mình có người ăn chạy làm á, mình cũng thương họ, khi họ đau mình cho họ nghỉ bớt việc, khi mà họ gia đình họ mà có cái sự khó khăn mình giúp đỡ tiền bạc. Nếu như mà mình làm ông chủ, mình có nhân viên đó, thì với cái tâm tư tâm bi đó mình cũng quan tâm tới người nhân viên của mình. Thì thấy rằng một người mà có sự tu tập, dù họ là người xuất gia hay người tài gia, thì những người xung quanh của họ được cái sự lời lạc rất là nhiều. Một người mà tu tập mà thậm chí chỉ cần giữ năm giới thôi, người này không tặc sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì chỉ cần sống như vậy thôi thì những người xung quanh là sống rất là an lạc. Đi ngủ không cần đóng cửa, tù không cần đóng, không cần khóa, bởi vì mình biết rằng những người trong giam bên mình không ai trộm cắp cả. Mình không bao giờ mình không có sợ người ta lường gạt mình vì người ta không còn nói dối. Người mình không có, rồi thậm chí không thật sanh thì làm sao mà không thật sanh, không thì đâu có sợ cái màn sống của mình bị đe dọa. Thì như vậy đó, một người mà có tu tập thì những người xung quanh được lời lạc rất là nhiều. Còn nếu huống gì là một bậc chân nhân, một vị thánh nhân là hoàn toàn diệt tận tiên nào đó, luôn có từ bi hỷ xả, có các đủ bà phạt hành đó là mật như vậy, thì cái lời lạc của người này mà đến với những cái bậc thánh nhân trong ban tuyển thuộc của thì rất là nhiều. Không những chỉ một đời hiện tại mà tất cả những cái người bà con của mình ở trong quá khứ, thậm chí là những cái người mà ở những cái thế hệ tương lai cũng có được cái sự lời lạc nữa. Thì đó là nội dung của bài học ngày hôm nay. Con xin được dừng lại ở đây, và con kính chúc chị Ngai cũng như quý vị ở trong tâm luôn được thân tâm an lạc, và luôn luôn có cái sự tu tập làm sao để mà bản thân mình có được sự lời lạc, và những người xung quanh mình cũng có được cái sự lời lạc, sự an vui và sự hạnh phúc như là nội dung của bài kinh mà Đức Phật đã thuyết giảng ngày hôm mà chúng ta được thuyết giảng ngày hôm nay. Và có lẽ hôm nay là thường lại Đức Phật Đăng sẽ là vị điều hợp. Con xin được kính thỉnh lại Đức Phật Đăng bắt đầu cho buổi thảo luận. Nam mô Bổn Sư.
Alo. Dạ, xin tri ân bài giảng của ni sư Liễu Pháp. Tiếp theo thì chương trình thảo luận. Những cái câu thảo luận hôm nay thì quý vị đã đưa lên cho Thượng Tọa Thầy Siêu soạn. Thì liên quan đến cái bài học nhất nhân á, hành đạo của quyền siêu thăng á, thì cái câu thảo luận một cái người tu tập đó sẽ ảnh hưởng cái lợi ích cho gia đình bằng cách nào, thì ở trong cái câu thảo luận số 1 này thì thỉnh đại đức Pháp Tân, thử đại đức Pháp Tân cầm mic nói coi bên này mặc áo thì đẹp mà không biết cầm mic nói cho rõ không. Thỉnh đại đức Pháp Tân nha.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Thầy Quyên, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Đàng Hiện Diện Trong Gum. Kính chào Đi Sư Liệu Pháp cùng quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cái bài học hôm nay thì hôm nay chúng ta học với cái tựa đề là nhất nhân hành đạo của quyền thân. Ở trong đây thì cái câu hỏi của thượng tọa Tỳ Siêu đặt ra đó, thì một người tu tập có ảnh hưởng lợi ích cho gia đình như thế nào ấy? Thì thật sự ra thì thường ở bên ngoài xã hội, khi mà người ta nói đến cái lợi ích ấy, thì phần lớn là người ta quan tâm đến cái lợi ích vật chất, lợi ích vật chất. Tức là ví dụ như mình làm cho thân lợi lích lọc cho thân bằng biến thuộc, mình có được cái lợi lộc ở trong cái việc mà đầy đủ tiền của, đầy đủ sản vật, tài sản, ví dụ như vậy, làm cho cái giúp cho cái thân bằng biến thuộc của mình có được cái công ăn việc làm, cái thu nhập cao. Khi mà người ta nghĩ như vậy là mình làm lợi ích cho thân bằng biến thuộc của họ, của mình. Đó là về mặt ở xã hội thường là như vậy. Nhưng mà đối với một người tu á, thì mình cũng không, mình không phải là mình làm lợi ích cho thân bằng biến thuộc mình bằng vật chất, bằng cách dịch trực tiếp. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng là ở trong cái đời sống tu học á, thì mình biết rằng là với một người tu thì mình xuất gia rồi á, thì cái việc mà mình thì nói chung mình xuất gia rồi đó, thì mình không có, chính bản thân của mình cũng không tự làm ra những cái nghề nghiệp, hay là không có tự làm ra những cái của cải vật chất được, mà điều đó, cái mạng sống của một người xuất gia đó là tùy thuộc vào những cái người đàn tính, đó là những cái thí chủ, những cái người mà họ có thể hộ độ, giúp đỡ mình ở trên cái phương diện tu học đời sống. Và do vậy thì mình xuất gia thì cái người xuất gia thì chúng ta biết rằng mình xuất gia thì mình mong cầu trong cái ý nghĩa đó là ở trong cái những vị xuất gia phần lớn thì mình biết rằng mình mong cầu được cái sự giải thoát, cái sự an lạc, ít ra thì cũng được cái an lạc ở trong đời sống hiện tại, là mình không phải bận bịu chuyện thế sự, không phải bận lòng với cái chuyện gia đình, mà là mình chỉ chuyên tâm lo tu học, thực hành lời dạy của Đức Phật, là phần lớn dành thời gian là như vậy. Cho nên là mình khi mà mình nói mình xuất gia rồi á, thì trước khi xuất gia thì mình cũng đã, nếu như mình xuất gia rồi thì mình cũng đã xác định được cái việc gì làm, cần làm của một vị tu sĩ hay là một người xuất gia. Khi mà mình biết rằng ở ngoài đời thì người ta nói rằng cái việc mà phụng sự cha mẹ, cái việc mà nuôi nấng cha mẹ, cái việc mà phụng sự cha mẹ, cái việc mà nuôi nấng cha mẹ là cái việc mà ở xã hội người ta thường làm. Tức là người ta nói rằng là một người theo cái văn hóa Á Đông, đặc biệt là cái người Trung Quốc ấy, cái người Trung Hoa ấy, thì họ thường hay có cái điều đó. Và khi mà họ nghĩ rằng là khi mà mình lập gia đình, người con trai lập gia đình là cái biệt việc mà có thể là gọi là nối lửa tông đường. Khi mà mình lập gia đình là mình có con rồi, con mình nó có thể mình tiếp cái việc mà nối lửa tông đường đó, tức là mình nối dòng giống cho ông bà cha mẹ của mình. Thì theo cái suy nghĩ của xã hội, đặc biệt là xã hội của người Trung Hoa, thì họ suy nghĩ là nếu một người con trai mà có gia đình, có con như vậy là người con có hiếu. Rồi ở đây thì mình biết rằng khi mà mình nói rằng cái việc mà tu tập thì mình có thể làm lợi ích cho những cái hàng, cho thân quý của mình, thí dụ như mình thấy rằng là ở trong cái đời sống của Đức Phật á, thì ngay cả những cái lúc mà Đức Phật còn là Bồ Tát á, thì Ngài có ba cái pháp là Ngài cho đến cái lúc mà Ngài thành đạo á, thì Ngài cũng luôn luôn có ba cái pháp. Thứ nhất là làm lợi ích an lạc cho lợi ích cho thân bằng quyến thuộc, lợi ích cho thân bằng quyến thuộc. Cái thứ hai là lợi ích cho cái sự giác ngộ, và thứ ba là lợi ích cho đời. Đó là ba cái lợi ích mà việc đó Đức Phật Ngài cũng đã làm, trong khi Ngài còn là Bồ Tát Ngài cũng đã làm, Ngài thực hiện. Ví dụ như chúng ta thấy rằng trong những cái kiếp mà Ngài sanh làm một cái người nào đó ở trong một cái thôn ấp hay là nơi một cái làng xã nào đó, thì Ngài cũng dùng cái thiện pháp để hướng dẫn, hay là có những cái kiếp mà Ngài dùng cái thiện pháp để hướng dẫn cho thân bằng quyến thuộc. Và điều đó đó là những cái người, những cái thân bằng quyến thuộc của Ngài cũng đều được cái sự lợi ích, là do nghe lời và là thực hiện theo những cái thiện pháp đó. Cho nên là trong nhiều kiếp luân hồi thì thân bằng quyến thuộc Ngài cũng có cái lợi ích đó. Và đến cái kiếp cuối cùng đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà Ngài chứng đạo rồi thì Ngài cũng dùng cái pháp đó, dùng cái thiện pháp, dùng cái pháp mà do Ngài đã giác ngộ, Ngài lại tế độ cái dòng họ Thích Ca, hay là dòng họ cả bên nội lẫn bên ngoại, thì cả hai cái dòng họ đó đều được Ngài tiếp độ. Thì cái sự lợi ích đó nó rất là lớn. Và ở trong cái cuộc sống của Ngài thì Ngài luôn luôn lợi ích cho thế gian, đó là lợi ích cho đời. Ngài tế độ, hoặc có khi thì chúng ta nghe cái phận sự của Ngài thì Ngài thuyết pháp cho những hàng cư sĩ, rồi Ngài thuyết pháp cho chư tiên, rồi Ngài giáo giới cho chư tỳ kheo, rồi Ngài đi khất thực, trì bình khất thực. Những cái điều đó là điều là nhà cái sự lợi ích cho cái thế gian này, cho đời này, tức là những ai hữu duyên sẽ được Ngài tiếp độ. Thì cái đó là cái hình ảnh mà chúng thấy là chúng ta thấy cái gương của Đức Phật, và cái gương của Đức Phật đã làm những điều đó. Thì bây giờ mình trở lại với một cái đời sống tu hành của một người vị xuất gia, thì mình làm lợi ích ở đây là có nghĩa là mình biết rằng khi mà mình hiểu được cái con đường tu tập, và con đường tu tập và cái sự lợi ích, ngay cả những sự lợi ích chân thiên, lợi ích mà nó có liên quan đến cái sự an lạc ở trong đời, thì trước tiên là mình đã làm sao mình hướng dẫn thân bằng quyến thuộc mình có thể hiểu điều đó, để tự bản thân của mỗi người trong thân bằng quyến thuộc có thể thực hiện được những cái thiện nghiệp. Ví dụ như mình đi chùa, rồi bố thí, rồi hoặc là trì giới, thọ giới, hay hoặc là những cái khóa tu tập tham thiền, hay hoặc là những cái thiện sự gì đó mà mình nghĩ rằng điều đó nó có thể mang đến cái lợi ích phước báo cho thân bằng quyến thuộc của mình, thì mình cũng có thể hướng dẫn và tự bản thân của mỗi thành viên ở trong dòng họ, hay là tự mỗi thành viên ở trong gia đình quyến thuộc của mình có thể làm được những điều đó, thì chính những cái phước đó đó nó mang lại cái sự an lạc cho thân bằng quyến thuộc của mình. Mình không trực tiếp hay là mình gián tiếp như thế nào thì cũng bằng cách là mình chỉ đem đến cái sự an lạc về mặt tinh thần. Chúng ta biết rằng cái vật chất ấy, cũng là một cái sự đưa đến sự an lạc, nhưng với cái sự của cái vật chất nó cũng không phải là đưa đến cái an lạc hết hoàn toàn, mà chỉ đưa đến cái sự an lạc trong một khoảng thời gian nhất thời nào đó, hay hoặc là một lúc nào đó. Nhưng mà cái an lạc về tinh thần, tức là làm sao an lạc cho thân bằng quyến thuộc của mình có thể hiểu được nhân quả, hiểu được thiện nghiệp để làm, biết được ác nghiệp nên tránh, thì cái điều đó là điều mà hết sức cần thiết. Bởi vì ngay cả khi mà mình có đầy đủ tài sản, có đầy đủ vật chất của cải, nhưng mà nếu như một người mà tạo cái nghiệp bất thiện, thì ngay cả thân bằng quyến thuộc mình mà tạo cái nghiệp bất thiện, mình cũng không thể cứu được, cũng không thể giúp được, mà họ phải chịu cái nghiệp đó. Bởi vì trong cái việc mà mình giúp đỡ gia đình, hay là mình hướng dẫn gia đình trên phương diện tu tập, thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà mình an lập giúp đỡ cho thân bằng quyến thuộc mình cả những cái mà mình có thể tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho thân bạn quyến thuộc mình khởi được cái thiện tâm hoặc là thực hiện được cái thiện sự gì đó, thì cái việc làm đó là việc làm mà mình cần phải làm. Và cái như là xuất gia, bởi vì mình hiểu được cái thiện nghiệp mà mình cần phải làm, cái đường tu học của mình mà mình đã trải qua, mình đã đang làm hay là mình đã trải qua, thì cái nhiều điều mà mình muốn người khác làm như vậy, bởi vì mình nghĩ đó là điều lợi ích, đặc biệt là thân bằng quyến thuộc của mình cũng mong muốn họ. Mặc dù là trong cái đời sống sanh tử luân hồi á, thì có mặt với nhau ở trong kiếp người, có khi làm cha, làm mẹ, làm con, làm thân bằng quyến thuộc, đó là cái nhân duyên với nhau. Nhưng mà nếu như mà mình có một cái tâm mà tiếp độ như vậy thì giúp cho thân bằng quyến thuộc mình có nhiều cái thuận lợi hay nhiều cái sự tiến hóa ở trong đời sống tu học của mình, của thân bằng quyến thuộc của mình. Cho nên là khi mà mình giúp thì cũng không không phải là giúp đỡ cho thân bằng, hay là sự ảnh hưởng của mình là ở đây đó, chúng ta biết rằng mình sống không phải là chỉ có cái nói, những cái lời nói không, mà trên cái hành động mình sống bằng cái sự chân chánh ở trong chánh pháp. Từ cái hình ảnh đó, mặc dù chúng ta thấy rằng có một số người nói rằng thân bằng quyến thuộc là khó tế độ hơn là người ngoài, bởi vì ở trong đó người ta nghĩ rằng đó là con của mình, hay là cháu, là anh, là em của mình, và vì vậy cho nên người ta ỷ lại. Nếu mà mình nghĩ rằng cái điều đó, thân bằng quyến thuộc, nhiều khi là quý vị biết rằng đầu tiên thì thân bằng quyến thuộc mình chưa hiểu đạo, và chưa hiểu đạo do nghĩ rằng cái tình, và do rằng nghĩ rằng cái tình người đó là em của mình, người đó là anh của mình, hay là người đó là chị của mình, hay là người đó là con của mình. Họ có lăng la, rồi họ cũng gần gũi, rồi họ từ từ họ tập tành, họ đi chùa, rồi từ đó cái họ nghe được, hiểu được, họ nghe được Phật pháp, hiểu được Phật pháp, từ đó cái thiện tâm họ cũng có thể sanh khởi lên thiện. Và không phải là chỉ có ở trong cái sự hướng dẫn bằng lời nói, mà qua việc làm, qua cái sự cách sống của mình, bằng cái thể hiện của một cái vị, của một người tu sĩ đúng theo pháp, thì đó cũng là cái hình ảnh đẹp mà để cho thân bằng quyến thuộc nghĩ rằng cái đó là cái điều mà đáng học hỏi, đáng gần gũi hay đáng thân cận để có được cái sự lợi ích. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng mà ở trong cái đời sống tu học của một vị xuất gia, mình nếu như mình tu tập á, thì cái việc ảnh hưởng của mình á, mình làm lợi ích cho thân bằng quyến thuộc là bằng cách mình an lập, giúp đỡ, hướng dẫn cho thân bằng quyến thuộc mình có thể hiểu được Phật pháp, và tự mỗi thành viên ở trong dòng họ, mỗi người ở trong dòng họ, mỗi người ở trong thân bằng quyến thuộc gia đình của mình tự làm được, tự hiểu được, tự làm được điều thiện, tự hiểu được điều thiện, để mỗi người đó có thể có được cái sự lợi ích. Thì đó là cái cách mà mình giúp đỡ, hay là mình hướng dẫn, hay là mình đã làm lợi ích cho thân bằng quyến thuộc. Theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là cái mình xác định được cái việc tu hành của mình là mình hiểu được cái đường để mình đi, và mình cũng mong muốn thân bằng quyến thuộc mình cũng hiểu cái con đường, đặc biệt là con đường thiện pháp để mình đi, thì đó là cũng sự lợi ích rất lớn ở trong cái việc là trong kinh Pháp Cú Đức Phật này nói rằng độ người mà giúp khỏi cái si lầm á, phước càng to lớn, đức càng thâm sâu. Và nếu như mà mình độ người dứt bỏ cái tà kiến, hay là mình độ người dứt bỏ cái tham chấp, hay là hoặc là mình độ người dứt bỏ cái sân hận, thì cách đó là mình làm mình đã làm cho lợi ích cho thân bằng quyến thuộc mình, và cũng là mình tạo cho cái phước của mình. Thì chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là trong cái suy nghĩ này, chúng tôi xin chia sẻ cái câu hỏi thứ nhất mà do Thượng Tọa Thầy suy soạn, và cũng là Đại Đức Pháp Đăng vừa nêu ra. Bây giờ thì chúng tôi xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trở lại tiếp tục công việc điều học của mình. Nam mô Bổn Thầy ạ. Chúng tôi xin chuẩn bị.
Dạ, Pháp Phổ và Đức Pháp Tăng. Thì trong cái bài học hôm nay thì mình nhìn trong cái hàng đệ tử của Đức Phật cũng có nhiều cái tấm gương, nhưng mà cũng có nhiều cái chuyện rất là đặc biệt.
thì muốn đưa ra cái câu thảo luận số 2, người quý vị nào quan hỷ thêm vào một đoạn, cái câu số 2 đó mình thêm vào một đoạn, một đoạn là trở thành bậc chân nhân, có nghĩa là cái phải chăng tất cả những cái người tu trở thành bậc chân nhân đó, khi sanh ra trong cái gia đình nào thì gia đình đó đều có hạnh phúc hay là có sự sai khác. Muốn hỏi như vậy để quý vị thấy trong cái bài học này thì chúng ta thấy câu là nhất nhân hành đạo hay là nhất nhân hành đạo của Huyền Thăng, nhưng mà chúng ta lại nhìn thấy trong đệ tử của Đức Phật thì nó cũng có sự sai khác, nên muốn hỏi để biết về quyền đó, thì trong cái câu thảo luận thứ hai đó, phải chăng tất cả những người tu ngay cái kiếp này để trở thành bậc chân nhân thì khi sanh ra trong gia đình nào thì gia đình đó đều có hạnh phúc hay là có sự sai khác, thì tỉnh đại đức tự quyền chia sẻ giúp cho bây giờ thì con thấy có từng tòa đề siêu vào và con thỉnh từng tòa đề siêu á, con thỉnh từng tòa đề siêu quan hỷ thảo luận cái câu này, vì con thấy như là ngày Chu Lý đó, ngày mang thai, mẹ ngày mang thai phải ở trong bào thai đến 7 năm 7 tháng mà đau bụng tới 7 ngày như vậy thì quả thật lúc bây giờ bà Sức Quá Hoa Sa cũng rất là khổ sở. Rồi con thấy như là ngày Lô Sa Cát Tiếp Xá đó, ngài sanh ra trong gia đình đó, rồi ngài cũng trở thành vị A-la-hán, nhưng mà gia đình của ngài cũng khốn khổ khi cái có mặt của ngài. Nên cái bài học hôm nay thì muốn mở rộng thêm chút xíu nữa, nên con soạn cái câu thảo luận số 2 là phải chăng tất cả người tu mà để trở thành bậc chân nhân khi sanh ra trong cái gia đình nào cái kiếp đó có lẽ là đều được hạnh phúc hay là có sự sai khác, thì con tỉnh thường tòa đề siêu chia sẻ cái sự sai khác và cái sự giống nhau, hay là theo như bài học này thì cái phần phân biệt cần có, thì con tỉnh thường tòa đề siêu quan hỷ giúp thảo luận về cái câu này, vì có thể là thường tòa có thể thảo luận rồi thần tọa có thể đi nghỉ nữa, thành ra con tỉnh thần tọa trước ạ.
Xin cảm ơn đại đức Phật Đăng. Kính bạch trên chư tăng, kính thưa quý vị, câu thảo luận số 2 đại đức Pháp Đăng vừa nêu, chúng tôi xin được chia sẻ với hội chúng. Điều mà Đức Thế Tôn nói rằng ở trong gia đình nào mà bậc chân nhân sinh ra thì gia đình đó, quý thuộc đó sẽ được nhiều cái sự lợi lạc hạnh phúc. Trước hết là chúng ta phải hiểu cái từ gọi là bậc chân nhân. Bậc chân nhân ở đây đó, có tôi xác, có hai nghĩa. Bậc chân nhân là chỉ cho các bậc thánh từ tu đầu quần chưa đến bậc A-la-hán, như vậy gọi là bậc chân nhân. Còn cái chữ pháp vi tá trong một nghĩa gọi là pháp vi tá tăng tê vô là thân cận bậc chân nhân ở trong bốn pháp chắc có thâm mát hoặc là ba pháp gọi là khu thí thâm mát. Từ chữ pháp vi tá trong trường hợp này thì chỉ cho cái người có đức hạnh và người có trí tuệ. Thì ở đây đó, dầu cho nghĩa nào đi nữa thì chúng ta cũng nên biết rằng nó phải có hai yếu tố chủ quan và khách quan. Cái yếu tố chủ quan đó là chỉ cho cái người mà gọi là bậc chân nhân đó, phải là cái người có trí tuệ, biết cách để hướng dẫn quyến thuộc và phải có niềm tin nơi Phật pháp để hướng quyến thuộc đi vào Phật pháp, như vậy thì quyến thuộc mới có cái sự an lạc được. Chứ còn nếu như một cái vị ở trong gia đình, mặc dù họ tu tập, họ tạo phước, nhưng mà họ không biết cách để hướng dẫn cho quyến thuộc xu hướng theo Phật pháp, xu hướng theo điều thiện, không có hướng dẫn cho làm thiện, thì cho dù người đã tu, chỉ tu cá nhân thôi, chứ không có đem lại cái lợi lạc gì cho quyến thuộc cả. Không phải giống như là trường hợp mà ở trong họ có người đồng quan thì cả làng được nhờ cậy. Bởi vì trong cái sự tu tập đó, thì ai tu mới đắc. Do vậy cho nên ở cái điều kiện thì chủ quan chúng tôi muốn nói đây là khi mà bậc chân nhân sanh ở trong một gia đình, trong quyến thuộc, thì người đó phải là người có trí tuệ, có đức hạnh, có thể làm gương cho quyến thuộc và dắt dẫn cho quyến thuộc tu tập được. Còn trên phương diện yếu tố khách quan đó, thì ở đây nếu mà ở trong quyến thuộc chỉ toàn là những cái người ác tà kiến, những người không tin Phật pháp, không tin có đời sau, không tin thiện ác có quả báo, thì một người mà họ đi ngược lại vậy, hoặc là một người như trong quyến thuộc mà họ có một tín ngưỡng khác, một cái tôn giáo khác, thì dù cho cái bậc chân nhân có xuất hiện ở trong gia đình đó cũng không có đem lại lợi lạc gì cho họ, bởi vì họ đâu có biết tùy hỷ, họ đâu có biết quan hỷ. Trường hợp mà khi nãy chúng ta nghe trường hợp bà Sari mà Ni Sư Liễu Pháp có nêu lên trong cái thời Pháp đó, thì ở đây và lúc ban đầu có cái tâm bực bội đối với các vị sa môn đệ tử của Đức Phật, vì chính do có Đức Phật và các vị tỳ kheo đệ tử ngài mà những người con của bà đều đã đi xuất gia, không có ai ở nhà để mà thừa tự tài sản nối dõi tông đường, cho nên bà rất là bực bội. Cho đến khi mà ngài sẽ là phát quyết được cái duyên lành của bà đã khó chứ hơn nữa, mà muốn trước khi ngài viên tịch, ngài phải báo đáp hiếu ân cho mẫu từ, nên ngài đã về nhà, ngài đã xin phép Đức Phật cho về nhà để viên tịch Niết Bàn ở tại Na Lan Đà. Thì ở đây đó quý vị, nhờ bà Sari có được cái túc duyên đối với Phật pháp, cho nên trước là như vậy, nhưng mà sau thì lại thay đổi cái tư tưởng, cái khuynh hướng, không còn giận hờn, mà sau khi thấy đến nỗi còn thiêu mà còn phải xuống đảnh lễ ngài tôn giả Sariputta, đảnh lễ đứa con của bà. Thì bà Sari là một người nữ, một nữ và la môn, cho nên bà đã hiểu biết được phạm thiên là như thế nào. Thì khi mà bà thấy như vậy thì bà khởi lên cái lòng tịnh tính. Lúc bây giờ thì ngài sẽ lại phát triển trí pháp là bà đã chứng quả tu đường quần. Thì ở trong cái trường hợp đó chúng ta cũng nên hiểu là mặc dù có quý thuộc tu tập ở trong Phật pháp, nhưng mà nếu như người trong gia đình hoặc là thân tộc không có sự quan hỷ, không có chịu ngồi lại để lắng nghe sự giảng thuyết hay là cái sự hướng dẫn của người ở trong gia tộc mà đã đi gia đình thành một chân nhân, thì như vậy nó cũng không có hiệu quả gì. Chứ không phải giống như là chúng ta tu tập rồi cái phần tu tập đó ảnh hưởng đến cái người thân. Nếu họ có sự quan hỷ thì mới có cái sự ảnh hưởng tốt đẹp, còn nếu họ không có sự quan hỷ thì không có ảnh hưởng tốt đẹp gì cả. Cho nên ở đây có sự sai khác là sai khác ở chỗ đó. Nó sai khác ở chỗ là có bậc chân nhân xuất hiện trong gia đình mà những người ở trong gia đình lại không có tùy thuận, thì như vậy không phải là một điều đem đến sự an lạc cho quý thuộc. Chỉ khi nào có bậc chân nhân xuất hiện và người trong gia tộc có cái sự tùy thuận thì như vậy mới đem đến sự an lạc. Ở đây chúng tôi cũng xin nói thêm rằng điều mà Đức Thế Tôn này dạy, nếu mà bậc chân nhân xuất hiện trong gia tộc nào thì gia tộc đó sẽ được nhiều lợi, sẽ an lạc, thì Đức Thế Tôn nói như vậy chúng ta phải hiểu là Đức Phật là muốn ám chỉ cho sự tiếp độ quy thuộc của bậc chân nhân, gọi là nha tất ca nay chắc tăng là hô á, thì như vậy mới là đem đến sự an lạc. Còn nếu như mà không biết cách tiến độ thì cũng không có cái gì nó tốt. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta đọc con đoạn kinh, chúng ta cần phải dùng cái trí tuệ của mình để chúng ta suy nghĩ, rồi chúng ta mới thấy được rằng điều mà Đức Thế Tôn dạy đó là ở cái khía cạnh này, chứ không phải là ngày nói chung cho tất cả. Bởi vì như chúng ta thấy, dầu cho ở trong gia tộc Tắc Giá hay là ở gia tộc của Đề Vạn Đa Quy Giá chẳng hạn, dầu có người xuất gia nhưng mà vì cái chính Đề Vạn Đa cũng là người xuất gia nhưng mà không được gọi là một chân nhân, là bởi vì Đề Vạn Đa đã do dục vọng nó lôi kéo nó chi phối, rồi thành thử vẫn phải bị trong số địa ngục do tạo nhiều ác nghiệp. Thì chúng ta cũng nên hiểu như vậy. Và đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái câu trả lời và thường gọi những câu hỏi thứ hai mà để Đức Pháp Tăng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú còn tri ân thượng tọa Thầy Siêu. Nghe giọng của thượng tọa chắc có lẽ là thượng tọa bị bệnh rồi. Tứ đại bất hòa, hình như là nghe cái giọng thượng tọa con nghĩ rằng chắc thượng tọa đang bị cảm hay bị bệnh gì. Bây giờ thì nếu mà được thì con thỉnh thượng tọa nhắc đẳng lên để điều hợp. Còn nếu mà thượng tọa nhắc đẳng thì thôi con xin hỏi thượng tọa nhắc đẳng một câu đi. Các cái bậc chân nhân cái câu này là của Đi Sư Liễu Pháp mà biên soạn. Các cái bậc chân nhân có còn phân biệt thân quyến hay là không phải thân quyến chăng, hay là họ trên tất cả chúng sanh đều giống nhau? Cái câu hỏi này ý Đi Sư muốn thượng tọa trình bày thêm cái ý nghĩa phân biệt và không phân biệt. Và con thỉnh thượng tọa dắt đẳng thảo luận cái câu thảo luận số 3 rồi nếu mà thượng tọa khỏe thì thượng tọa cầm mic để điều hợp và đặt câu thảo luận nha. Con xin thượng tọa nhắc đắng ạ.
Sao thế? Cái đời lệ trí tổ thầy sư, đời lệ trí tổ đức, thông dọc tất cả quý Phật tử. Thứ gì? Chúng tôi đã xuống máy bay từ một tiếng đồng hồ trước, nhưng mà mãi cho đến giờ thì mới về tới chùa. Hôm nay đi ngang thành phố Đào Thọ Houston đi chạy xe một chút, và về chùa thì lại không internet, đường truyền ở tại chùa đang bị hư, do vậy cũng phải lây quay với cái internet mà mang theo đi được. Do vậy đến giờ này thì mới vào được. Xin có hỏi với chị rằng là lỗi vi thực tế. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục chương trình của bài giảng ngày hôm nay. Trong câu hỏi của Đi Sư Liệu Pháp là các bậc chân nhân có còn phân biệt thân nhân và không phải thân nhân chăng, hay họ trên tất cả chúng sanh đều như nhau? Thứ gì Ở đây thì chúng ta nên phân ra hai cái lý lẽ khác biệt. Khi mà chúng ta nói rằng có phân biệt thì quả thật là bậc chân nhân cũng có cái sự phân biệt, nhưng mà sự phân biệt không giống như sự phân biệt như chúng ta. Chúng ta lấy ví dụ như vậy là sống ở trong cuộc đời thì người có trí thì bổn phận thì biết là bổn phận, ân tình thì biết là ân tình, chứ không thể nói rằng mình coi tất cả mọi người giống nhau, rồi cha mẹ mình cũng giống như những người khác, hay là người huynh ruột của mình cũng giống như người khác hoàn toàn. Thì chúng ta lấy một ví dụ là Đức Phật ngày dạy ở trong kinh đó, là một vị Bồ Tát hành ba la mật hạnh đó, thì cái vị Bồ Tát có ba cái đại nguyện. Một là để từ mình giác ngộ, thứ hai là để cứu độ chúng sinh, và thứ ba là cứu độ quyến thuộc. Tại sao khi chúng ta nói là cứu độ chúng sinh không đủ mà chúng ta còn nói cứu độ quyến thuộc? Bởi vì quyến thuộc của Ngài như là cha, là mẹ, như là công chúa Yajudala, như là công chúa Ananda, vân vân. Những người thân thuộc đó không phải chỉ có ở trong những đời này, ở trong kiếp chốc mới là thân thuộc của Đức Phật, mà chính những người này đã hy sinh rất là nhiều cho Đức Bồ Tát trên con đường tu tập ba la mật hạnh. Vì vậy trong khi trong cái nhân duyên mà của sanh tử và ở trong lúc luân hồi đó, thì thường là những người sanh làm thân bằng quyến thuộc của chúng ta, nhất là cùng nhau trợ duyên của chúng ta trong sự tu tập đó, thì chúng ta nên hiểu rằng có ân tình của chúng ta nhiều lắm, bằng cách này hay cách khác. Do vì một ở trong những cái tâm nguyện của bậc thiện trí đó, nhất là bậc cầu đạo giác ngộ đó, là làm sao để đền đáp ân lành của quyến thuộc. Hay ở trường hợp khác, ở trong bài kinh gọi là kinh Bài Vong, Đức Phật ngày dạy rằng một người mà giàu có như một quyến thuộc bị chịu khổ mà mình không có giúp, tức là mình có tiền bạc phung phí nhưng mà không giúp đỡ quyến thuộc, thì cái đó cũng là dấu hiệu của Bài Vong. Dĩ nhiên là về điểm này cũng cho chúng ta biết rằng thôi, trong kinh điển thì mỗi chúng ta đều nên có một phần đối với cha quyến, với quyến thuộc. Một người thân mình mất đi cũng thường, nếu người đó cần được phước báo thì thường chỉ đến người thân của mình. Do vì chúng ta làm phước thì chúng ta cũng đọc là Y Đăng Bô Nhá Phi Năng Hô Tú Sục Sa Hô Tu Nha Ta Vô, xin được hướng công đức này đến thân bằng quyến thuộc đó các bạn. Thì nói như vậy không có nghĩa là bậc chân nhân hay là bậc trí có cái sự đối xử phân biệt. Thế nào là đối xử phân biệt mà bậc chân nhân không có làm? Là giá trị như một chuyện nó xảy ra, chúng ta luôn luôn cho rằng người nào là bà con quý thuộc mình là đúng, và những người khác không phải là bà con quý thuộc là sai. Hay còn giả là nếu chúng ta vì thân bằng quý thuộc của mình mà đặt quá nặng, mà chúng ta bất chấp làm tổn thương đến chúng sinh khác, nhất là đoạt mạng sống của chúng sinh khác hay là hy sinh chúng sinh khác, thì chuyện đó không nên. Và chúng ta cũng không có nghĩ được rằng và chúng ta cũng không có bao giờ mà có một thái độ cư xử bất công. Và như Đức Phật ngày dạy trong bốn pháp tây vị mà người ta thường có thiên vị đó, là tây vị bị thương, tây vị bị ghét, tây vị bị sợ, tây vị bị si mê. Thành ra người thiền trí trong cái sự đối xử không có phân biệt, có nghĩa là có sự bình đẳng, biết phải biết quấy. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là bậc thiện trí không có thấy được cái bổn phận của mình đối với thân bằng quyến thuộc, cái ân tình của mình đối với thân bằng quyến thuộc. Hai điều này nó khác nhau rất là nhiều. Cũng như Ngài Xá Lợi Phất ngày nói về điểm tế nhị như vậy, là một người con thì thương cha thương mẹ là một điều rất là tốt, nhưng mà vì thương cha thương mẹ mà tạo ác nghiệp để rồi làm khổ chúng thân khác, để rồi tạo cái quả khổ cho chính mình, rồi liên lụy đến cha mẹ mình, là điều hoàn toàn không nên. Mặc dù rất thương cha rất thương mẹ, một người thiện trí có một cái bổn phận đối với thân bằng quyến thuộc của mình, nhưng mà không phải là vì sự bổn phận đó mà chúng ta có cái nhìn bất công, có cái đánh giá thiên vị, có cái nhận định kia thiên vị. Về điểm này thì thứ gì nó tới gì lắm. Con người chúng ta có cái bệnh là hãy thương ai đó thì người ta đúng tất cả, mà không thương ai thì chúng ta cho rằng người đó sai tất cả. Mà có quyến thuộc là một lẽ, nhưng mà cái chuyện đúng sai nó lại là một chuyện khác. Đôi khi sống trong cuộc đời này rất là khó khăn để mà chúng ta hiểu được cái tinh thần nào là cần thiết hay là vô tư. Đặc biệt là chúng ta đóng thành những cái vai trò, và vai trò mà có quyền hạn, có trách nhiệm, có địa vị để mà làm những quyết định, thì chúng ta rất là dễ dàng để chúng ta bị chi phối bởi sự thờ quen biết riêng tư của mình. Nhưng mà nói tóm lại đó là bậc thiện trí có biết được cái ân tình, có biết được bổn phận đối với thân bằng quý cuộc, và tìm cách đền đáp, tìm cách sống cho nó đúng với cái ân tình, với bổn phận đó. Nhưng mà bậc thiện trí không vì cái sự thiên vị đối với người thân trẻ sơ, đối với bà con quý cuộc hay không phải bà con quý cuộc, mà tạo nên một sự đối xử bất công, thì đến đây là điểm rất là tế nhị. Dạ, rất là tế nhị. Cũng như là quý Phật tử có con có cái, con cái mình gây gỗ đánh lộn với con cái hàng xóm, thương con thì dĩ nhiên đã là thương con rồi, nhưng một bậc cha mẹ có bổn phận thì cũng phải lắng nghe, phải biết tìm hiểu, biết phân ra phải cái, không bao giờ mà quy tắc hết cho con mình, hay là đổ lỗi hết cho hàng xóm, hay là đứng ra rồi làm cho việc đó nó tệ hại thêm. Mà chúng ta phải nói rằng một người có tiếng trong cái tình thân của mình, người ta thường nói câu là hoặc là xử việc hay là xử người, nhưng mà quả thật thì nó không cần phải vẽ cái lần tâm như vậy. Xử người cũng được, xử việc nhưng cũng được, chúng ta biết tôn trọng sự thật, nhưng mà đồng thời chúng ta biết làm cái gì ở trong bộ phận của mình để đối với người thân của mình. Thực sự việc này nó không phải là việc đơn giản, nó rất là tế nhị. Và khi tôi biết và khi biết Phật tử bây giờ thì chúng ta bước sang một câu tiếp theo. Thì ra nãy giờ mới vừa vào rung thì thấy trong rung có Chủ tịch Thầy Siêu, có Đại Đức Phật Đăng, có Đại Đức Thầy Quyền, có Đi Sư Liệu Pháp, có Đại Đức Phật Tính. Thì cũng chưa biết là vị nào trong số vị giảng sư mà chưa có trả lời cho chưa có thành trời trả lời trong câu hôm nay. Chúng tôi hỏi những điều hoạt động Hoa Kỳ của chúng tôi chút. Có vị nào ở trong ban điều hành Hoa Kỳ cho chúng tôi biết rằng trong số chưa bị giảng sư có vị nào mà chúng ta chưa có thỉnh để trả lời câu thảo luận, hay là tất cả đều trả lời, chúng ta thấy chỉ mới câu thảo luận số 3 thôi. Mà ở đây thì chúng ta có muốn giáo sư xin thỉnh để biết pháp đắc. Ô, giáo sư Thầy Quyền, giáo sư Thầy Quyền chưa có những pháp đăng đưa tay xin thỉnh để biết pháp đăng. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn Thầy Đức Pháp Đăng. Bây giờ câu tiếp theo thì xin được thỉnh Đại Đức Tự Quyền. Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Tự Quyền có chút máy không vậy? Dạ, Đại Đức Tự Quyền không có chút máy. Như vậy thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính có bật chút máy không? Có biết Đại Đức Pháp Tính có nghe được và có thể tham dự, có thể trả lời. Dạ vâng, cảm ơn Đại Đức Pháp Tính. Bây giờ thì xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính câu này. Đức Phật Ngài đặc biệt nói rằng bậc thiện trí sống ở nơi nào thì ở nơi đó có cái lợi lạc, có cái lợi ích. Đại Đức Pháp Tính có nhận thấy rằng có nhiều đám đông, có nhiều tổ chức, người ta cố gắng để không có cho những người có tài, có đức tính, tại vì họ sợ mất đi cái quyền lợi, họ sợ mất đi cái địa vị của họ. Và đa số những cái nguồn máy tổ chức của người Việt Nam của chúng ta thì thường là quá tự bảo vệ chính mình, và do bảo vệ chúng ta đã ngăn ngại không có cho cái sáng kiến đừng xem vào, không cho nhân tài được dự vào, không cho người mới được bước vào. Thì theo Đại Đức Pháp Tính, chúng ta làm như thế nào mà bậc thiện trí chưa đến thì muốn đến đã đến rồi có thể ở chung, ở tồn tại lâu dài với chúng ta. Đại đức có tính ý kiến gì về chuyện này? Ví dụ như bây giờ đại đức có tính là một vị tăng ở trong một ngôi chùa làm trụ trì đi, nhưng mà rồi ở trong chùa chúng ta thiếu một bậc y chỉ, một bậc y chỉ sư, một bậc giáo thọ cả tính. Ở trong trường hợp đó thì đại đức có tính làm gì để chúng ta có được cái có được một cái điều kiện tốt đẹp như là thông tin dạy ở đây, thông tin đây được không? Để tin vô cùng đầy đủ, tin vô cùng không biết rồi, và tin vô cùng còn nghe được nữa, tin đầy đủ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Thần Khai giá. Còn là tính anh lệ tâm bảo Đức Phật Diệt Pháp và Di Tăng không thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu không còn hết nắng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Tề Nguyên, Đại Đức Phật Tân, Đại Đức Minh Thành cùng các vị Di Tăng. Kính chào quý sư Liễu Pháp cùng toàn thể quý tín lữ cùng quý Phật tử. Kính bạch Tương Tọn, đối với cái câu hỏi Tương Tọn vừa hỏi thì thật sự ra cái điều này con thấy cũng rất là nhiều. Nếu mà chúng ta mà ở gần những cái bậc thiện tri thức hoặc là như cái câu mà Phật cú mà bậc A La Hán trú chỗ nào thì cái chỗ đó sẽ được cái sự an vui. Thì thật sự đó, nếu mà mình ở gần những cái bậc trí thì mình sẽ gặp được nhiều cái lợi lạc. Lợi lạc ở đây có nghĩa là cái sự hiểu biết hoặc là cái sự tu tập mình càng ngày nó càng được nâng cao. Cũng như chúng con trong những ngày nay thì thật sự là khi mà ở trong bệnh viện để mình lo bệnh cho sinh trưởng thì có những cái lúc rảnh rỗi cũng rất là vui. Sinh trưởng tuy rằng là nằm bệnh, sinh trưởng kể cho cái cách để mà mình quán lục nhập duy xuất thì do lúc này thì sinh trưởng hình như là bệnh nằm buồn một mình thành ra nhớ đến Pháp. Nên giảng từ chi pháp rất là chậm rãi cho con nghe. Do đó thì tự nhiên nó tự tọ hỏi đến cái bậc A La Hán chú chỗ nào thì cái chỗ đó được an vui. Tuy rằng không phải là bậc A La Hán thì nhưng mà mình ở gần những cái bậc thiện trí tuy rằng là lúc đó mình phục vụ nhưng mà thật sự ra nó thì nếu mà nói về cái đời sống vạn hạnh, đời sống tu sĩ thì thật sự ra những cái sự phục vụ đó thì mình thấy rằng cái an vui này nó không phải như an vui ở ngoài đời, có nghĩa là mình không có được cái thù lao hoặc là cái tiền công phục vụ gì hết, nhưng mà mình được dạy những cái điều đó, được dạy những cái điều đó thì thật sự ra ngay cái bản thân của chúng con thì chúng con cũng cảm thấy rất là cũng như là mình có được một cái món ăn ở trong cái tinh thần phải nói rằng là những cái món ăn này rất là quý. Do đó thì mình khi mà mình ở gần những cái bậc thiện trí hoặc là ở gần những cái quyền mà có cái sự hiểu biết thâm sâu thì mình được rất là nhiều cái sự lợi lạc. Nhưng mà ngược lại nếu mà chúng ta mà ở gần với những cái người mà có cái tâm sân ở trong cái trường hợp này nó có rất là nhiều vấn đề. Chẳng hạn như là cái sự ganh tị nó cũng là sân. Thì nếu mà mình ở gần với những cái người đó thì mình sẽ bị thất bại rất là nhiều. Ví dụ như do cái lòng ganh tị nên người ta có nhiều nơi cái sự ganh tị và cái sự mỏng cản người ta sẽ chặn đứng những cái gì mà mình muốn phát triển. Hoặc là ở trong bệnh viện ở trong mấy ngày nay thì học được rất là nhiều cái điều hay. Cũng như có cái vị kia thì kể cho sư trưởng nghe rằng là có những cái đứa trẻ mà ở tại Việt Nam suốt mười mấy năm suốt mười mấy năm đi chỉ biết đi chăn trâu thôi, nhưng mà khi mà qua bên nước ngoài qua bên nước ngoài lúc đó chưa biết viết được cái chữ viết của Việt Nam nữa, tuy rằng ở rất là lâu nhưng mà chưa biết đánh dần hoặc là chưa biết đọc viết viết cái chữ tiếng Việt, chữ Việt Nam mình nữa, nhưng mà qua bên nước ngoài chẳng hạn như qua bên Pháp hoặc là qua bên Mỹ thì chỉ trong một cái thời gian hai mươi mấy năm, trong một cái thời gian hai mươi mấy năm mà trở thành những nhà toán học rất là giỏi, những nhà toán học rất là giỏi, hoặc là có nhiều người là có cũng như hồi chiều nghe cái câu chuyện đó thì được các vị sư kể là có một cái người con gái đó ở một cái miền quê, cái người con gái này đi chăn trâu suốt cả chục năm, nhưng mà khi mà qua nước ngoài rồi thì học hai mươi mấy năm học biết toàn là tiếng nước ngoài không, rồi sau đó nghiên cứu biết được những cái vì sao tinh tú ở trên đó, biết được cái sao chổi đó, cái sao chổi đó nó bao một cái chu kỳ bao nhiêu năm thì cái sao chổi đó xuất hiện như thế nào, rồi tại sao người ta kêu cái đó là cái sao chổi, tại vì cái hình đó nó có cái sự mà nó có những cái sợ mà sợi tơ mà nó có những cái hình mà hình sợ đó nó dài dài nó giống như là một cái đầu của cây chổi, rồi còn cái thân trên thì nó như là một cái cán, thành ra người ta là kêu là sao chổi, rồi cái người con gái đó người ta nghiên cứu biết người ta phát hiện là biết cái sao chổi đó nó nằm dưới cái mặt trời, nó nằm dưới cái mặt trời, rồi khoảng chừng năm mười năm đến một cái chu kỳ nào đó thì cái sao chổi đó nó tự động nó sẽ xuất hiện. Thì ý con muốn kể những cái chuyện mà con mới nghe này ra thì để ý mà nói rằng có nhiều khi mình ở trong một cái quốc độ hoặc là mình ở trong một cái hội chúng nào đó, do mình ở gần những người có cái tâm ganh tị hoặc là những người mà có cái tâm bổn thiện, nên người ta không dám để cho mình phát triển. Vì sao vậy? Vì người ta sợ mình, ví dụ như càng ngày mà mình sẽ càng khôn hơn, hoặc là càng ngày mình sẽ càng tiến hóa hơn, rồi người ta không còn cái sự mà ràng buộc được mình nữa. Vì vậy mà người ta có khi người ta sẽ ém mình lại, nếu mà nói theo cái tiếng ở ngoài đời thông thường người ta sẽ bóp chặt mình lại, hoặc là người ta sẽ ém mình lại. Đó là những cái tai hại khi mà mình ở gần, tai hại mà khi mà mình ở gần những cái người mà có cái sự mà ganh tị hoặc là cái sự bỏn rẻn. Thì ngày nay thì ở trong cái đời sống ngày nay thì cái trường hợp này cũng gặp rất là nhiều. Thí dụ như chúng ta thấy rằng ở trong những công ty xí nghiệp thì chỉ có những cái người nào mà do thí dụ như được cái cấp trên đi, người ta trọng mình hoặc là người ta quý mến mình, do mình có một cái điều gì đó thì người ta sẽ nâng đỡ mình, thì dù cho cái người đó có tài hay là không có tài, nhưng mà thường thường đó là chúng sanh đối xử với nhau bằng cái gì, bằng cái sự mà tay dị, có nghĩa là bằng cái sự như là có cái thân bằng quyến thuộc, hoặc là có một cái sự quen biết, hoặc là có một cái sự lo lót gì đó, thì người ta mới nâng đỡ lên, chứ không có ai thì đối với cái đời sống này hình như là có một số người thì người ta làm như là do cái tâm ganh tị, cái tâm bỏng sẻn quá, nên người ta không có nhìn để mà tìm kiếm nhân tài. Tìm kiếm nhân tài thì có nhiều khi mình đọc báo hoặc là mình coi ở trên internet mình thấy ở bên nước ngoài có nhiều cái nó rất là hay, người ta đi tìm kiếm nhân tài, thấy người ta cảm thấy những cái người đó mà là cũng như là người ta có một cái sự mà hy vọng rằng là trong cái nhóm người này có nhân tài xuất hiện thì lúc mấy giờ người ta sẽ chịu nuôi ăn nuôi học những cái người đó suốt từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn. Còn đối với những cái người mà có cái tâm ganh tị bổn sẻn thì họ như là họ không có tìm kiếm cái nhân tài, mà họ ngược lại họ chỉ tìm kiếm cái lợi lộc cho họ thôi. Vì vậy nếu mà mình ở gần những cái người đó thì sẽ có rất là nhiều cái tai hại. Có nhiều khi mình sẽ bị mất mạng, có nhiều khi mình sẽ bị mất mạng, vì rằng nếu mà người ở trong ví dụ như nếu mà nói ngoài đời thì mình không dám nói, nhưng mà mình coi trong những cái phim ngày xưa mà khi mà coi ở trong phim tàu hoặc là trong những cái phim bộ vân vân, người ta có cái sự sắp đặt người ta sẽ có cái sự sắp đặt. Nếu mà người ta biết mình là sau này là mình sẽ là một cái người tài, người ta sẽ sắp đặt một cái cách nào đó để người ta ám sát mình luôn. Thì đó là mình gần ở gần với những người mà có cái tâm bổn rẻn hoặc là có cái sự mà ganh tị với mọi người. Thành ra đó là những cái điều rất là tai hại. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này thì con muốn trả lời rằng nếu mà mình gặp mà ở gần với bậc thiện tri thức hoặc là gần với bậc trí thì dù cho bất cứ một cái hoàn cảnh nào mình cũng học hỏi được rất là nhiều cái điều mà nó thú vị, nhất là về cái thức ăn của tinh thần. Còn nếu mà chẳng may mà mình gặp ở gần những cái người mà có những cái tâm ganh tị hoặc là tâm bổn rẻn vân vân, thì mình có rất là nhiều cái tai hại. Mình không có phát triển được những gì mà mình mong muốn giúp ích được cho đời, mình không phát triển được cái đó. Ngược lại thì mình bị chèn ép, hoặc là ngược lại thì mình bị bóp nghẹt lại, và có thể nếu mà mình không khéo thì có thể dẫn đến cái sự mất mạng luôn. Đó là những cái tai hại khi mà mình ở gần với những cái người mà phi trí thức, có nghĩa là không phải là trí thức mà là những cái người mà có cái tâm ganh tị hoặc là bổn rẻn. Đó là những cái tai hại khi mình gần gũi với những người đó. Thì đây là cái ý của con xin được trả lời qua cái câu hỏi của thầy tọ vừa nêu ra. Bây giờ con xin được giúp lời, con xin gỡ cái mic lại thầy tọ, con một lần nữa con cảm thầy tọ đã mời quý thầy.
Thầy Tôn Đức và quý Phật tử, trong bài pháp ngày hôm nay với đề tài là nhất nguyên thành đạo cứu người thân đó, cũng nhắc nhở cho chúng ta một cái phong tục mà các quốc gia Phật giáo thường làm đó, là thường khuyến khích con cháu trong gia đình bị xuất gia. Tại vì những người Phật tử tại các quốc gia Phật giáo tin rằng ở trong gia đình mà có người đi xuất gia thì nó sẽ lợi lạc cho cả quý vị. Và điều đó thì quả thật đúng rất là nhiều phương diện. Thế là Đức Phật Ngài cũng có dạy rằng ở trong cái quốc độ nào mà những bậc thánh nhân chưa đến muốn đến mà đến rồi cũng ở lâu dài đó, thì quốc độ đã được thiên tịnh. Chúng ta ngày nay làm việc thì thường có sự cạnh tranh, và trong sự cạnh tranh đó thì chúng ta thường lo lắng những người có tài, những người có đức hơn mình. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng ở đâu có người tài đức thì ở đó có được sự lợi lạc. Do vậy chúng ta nên đặc biệt quan tâm đến những bậc có trí và những bậc có đức. Trí đức của các ngài sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta bước qua phần đố vui. Chúng tôi muốn quý Phật tử trả lời một câu đố vui rất là ngắn, rất là nhanh, là chúng ta thử hỏi xem Đức Phật đối với thân bằng quý thuộc của ngài như thế nào. A là đặc đệ thân quý và địa vị cao cao trọng ở trong tăng chúng, tức là địa vị cao trọng, tức là Đức Phật ngài đã cho quý thuộc làm những vai trò lớn quan trọng ở trong tăng chúng của ngài so với những người không phải thân bằng quý thuộc. B là giáo hóa quý thuộc bằng những pháp cao siêu hơn là những người không phải quyến thuộc, ví dụ như độ Phật mẫu hay là độ vô tình tạng hay là độ công chúa Yudala. Thì thường Đức Phật ngài có đặt, có phải chăng Đức Phật ngài tiếp tục có thể bậc cao siêu hơn là người bình thường hay không? C là không có bất cứ sự khác biệt nào giữa quyến thuộc và không phải quyến thuộc, tức là trong câu C thì nói rằng Đức Phật ngài đối với tất cả chúng sanh đều giống nhau, dù là quyến thuộc hoặc không phải quyến thuộc. Quý thuộc hay không phải quý thuộc thì không có gì khác biệt hết. Đây là cả ba câu trên đều sai. Bây giờ thì 1, 2, 3 mời quý vị trả lời. Hôm nay chúng tôi vào rung trễ, không có thấy đệ hữu Sơn Kha Liên ở trong rung, chắc là phải nhờ cô Anisha, cô Anisha Hoàng Hiệu kiếm cho các câu trả lời. Và sau đó thì chúng ta sẽ định như chưa được pháp cho đáp án của bài thằng ngày hôm nay. Xin mời cô Anisha.
Nam mô Bụt Thaya. Dạ, con kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào tất cả quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được điểm câu trả lời của quý Phật tử theo lời của thượng tọa Giác Đẳng. và con không biết ở trong rung có nghe con nói hay không. Dạ, sa thú. Dạ, con xin được kiểm. Con thấy quân Bắc không là C. Dạ không, mới đầu là Trinh Bức là C, Anicca là C, Quân Bắc Không là C, Minh Hiển là C, Như Chân là C, và nghe Chánh Pháp là C, ngồi nghe nhạc là uống cà phê là C, Lưu Đức Hạnh là C, Bác Diệu Hạnh là C, Sơn Tiến là C, Dòng Đời Xuân Ngược là C, Trúc Vi là C, và còn vị nào là C, và tóc ngắn là C. Dạ thưa, con thấy hôm nay vị nào cũng là C hết, dù cho là thượng tọa chắc chắn có ra một cái câu là D và cả ba đều sai hết, nhưng mà cũng không, các vị cũng cho là C. Dạ thưa con, lúc nãy con cũng không có biết là thượng tọa chắc chắn thỉnh vị nào để cho ta đáp án. Dạ con xin được dạ con kính thỉnh Như Sư Liệu Pháp và cho ra đáp án của câu đố hôm nay, và Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, kính đặt chú Tôn Đức và kính thưa quý Phật tử. Ngày hôm nay thì con muốn đi ngược dòng với mọi người, tất cả mọi người đều đi chọn C, nhưng mà con thì con muốn chọn câu D. Bởi vì khi mà quý vị chọn câu C thì tức là quý vị đã phủ nhận câu A và câu B rồi, cho nên câu A câu B mình không còn nói tới nữa. Bây giờ mình chỉ nói tới câu C thôi, là không có bất cứ sự khác biệt nào giữa quyển thuộc và không phải quyển thuộc. Thì con thấy rằng mặc dù Đức Phật Ngài không có ưu tiên như là câu 1 hay câu 2 thì Ngài quá ưu tiên đi, tức là Ngài quá đặt nặng những người thân của Ngài, cho nên phải đưa những cái điều vì cao tột hay là phải dùng cái pháp thật là cao tột. Nhưng mà Ngài vẫn có một cái, mà Ngài vẫn nhớ tới ơn của vua cha, Ngài vẫn nhớ tới ơn của Phật mẫu là bà Maya, hoàng hậu Maya, cho nên là Ngài đi, Ngài xem thử là hoàng hậu thân mẫu đang ở đâu, rồi Ngài lên tầng cung trời ca ta tiên xa để Ngài thuyết pháp cho mẹ. Thì việc mà Ngài thì lên tầng chân quả ca ta tiên xa để thuyết pháp đó, thì có nghĩ rằng để trả ơn cho người mẹ của mình, thì cái đó đó nó cùng nói đến cái lòng của Ngài đối với mẹ, hay là Ngài về để mà dự đám tang của vua cha đó, hay là cái việc mà Ngài đồ cho Rahula, khi đó Rahula mới có 7 tuổi thôi, nhưng mà khi Rahula xin gia tài thì Ngài dắt Rahula đi theo và giao lại gia tài, đó là cái sự giải thoát cho Rahula, chứ không phải giao cho Rahula cái ngai vàng. Thì có nghĩ rằng là Ngài khi mà Ngài hướng tới một người nào đó thì Ngài muốn là sẽ đem những cái người thân nhân của Ngài đó, họ phải có được một cái sự lời lạc, dù là người đó ở bất cứ cái cảnh giới nào. Thì có nghĩ rằng cái đó nó cũng có một cái sức đặc biệt do cái duyên, về giữa những người đã từng đã có cái sự như là trong câu trả lời mà hồi nãy thượng tọa giảng đàn trả lời trong phần thảo luận đó, thì thượng tọa cũng có nói rằng là những cái người này cũng đã trợ duyên cho Ngài rất là nhiều rất là nhiều trên cái sự tu tập, thì không thể phủ nhận hết tất cả, nhưng mà đó là ý của con thôi. Nhưng mà bây giờ con đi ngược vào mọi người thì mọi người cũng đang rất là buồn, có lẽ cũng đang muốn có một cái sự an ủi nào đó, cho nên là con kính thỉnh thượng tọa giảng đàn trở lại để cho ý kiến. Nam mô Bụt Thầy.
Cứ gì có nhiều khi chúng tôi có biết là cũng phải là những gì chúng tôi biết rằng nếu mà chúng tôi trả lời hát chúng tôi đi chơi được thì quý vị sẽ rất là hoan hỉ, tại vì tất cả quý vị đều trả lời cũng chơi hết, nhưng mà chúng tôi cũng không biết làm sao để nói khác hơn như chúng tôi pháp. Hầu như là cái gì mà chúng tôi nói thì nó giống như hình như là cái gì mà chúng tôi muốn nói, do vậy chúng tôi cũng mình phải trả lời là cô đê thôi. Dạ, biết rằng ngài không có cái sự thiên vị đối với thân bằng những cuộc, Nhưng mà hồi nãy chúng tôi nói Đức Phật ngày tu thì cũng có ba mục đích là tự mình để mình giác ngộ, để cứu độ chúng sinh, nhưng mà rồi cũng phải cứu độ biến hồn nữa. Do vậy tôi đã bắt với lời của đề, chúng tôi xin lỗi quý vị là chúng tôi không có làm gì khác hơn. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một bản tin do Hàn Quốc dịch thành tiếng Việt, đó là Thích Lan với trung tâm văn hóa Phật giáo đang dẫn đầu công cuộc truyền bá Phật pháp ở trên thế giới. Và bản tin này sẽ được gửi đến quý vị qua lời đọc của cô bác sĩ.
Dạ Nam Mô Bích Tha dạ. Ờ, kính bài Vinh Dơ Vơ Vơ.
Nam mô Bụt Đại ạ, Nam mô Tham Đại ạ, Nam mô Sư Đại ạ. Còn xin xin được sám hối xin sám hối thì trong rất là trong nguyên là quý một tiền một chút dạ đang bận rộn làm bài thành ra không quên coi cái bản bản tin. Sau đây là phần tin tức. Thích Lan với trung tâm văn hóa Phật giáo phục hồi danh dự dẫn đầu truyền bá Phật pháp thế giới. Colombo, Sri Lanka. Phật giáo đã hiện hữu từ nhiều thế kỷ nay, mặc dù có khá nhiều Phật tử trên toàn thế giới, nhưng không mấy ai thực sự thành trì. Hầu hết họ tự nhận mình là Phật tử, nhưng họ không tuân hành giáo lý Đức Phật. Các loại hình giải trí xem ra đã dẫn đầu các sinh hoạt trong ngày. Con người tân tiến sống một đời sống cầu kỳ, bởi vì chiến dịch toàn cầu hóa là mở cửa kinh tế, văn hóa. Chúng ta bị đẩy đưa theo kiểu mẫu Tây Phương. Tây Phương hóa đã nhanh chóng xâm nhập vào văn hóa Phật giáo và phong tục Phật quán. Giá trị của Phật giáo đã bị bỏ quên bởi trong xã hội hiện đại. Trong bối cảnh này, Trung tâm Văn hóa Phật giáo đang hướng tới khởi xướng một kế hoạch không khổng lồ để phục hồi nền văn hóa đang dần phai nhạt. Nhà sáng lập Trung tâm Văn hóa Phật giáo, Sư Kirama Vimalachoti Thera, đang hồi tưởng lại ký ức. Năm 1972, tôi di dân sang ở Lai trong trách nhiệm văn hóa Pháp, sống ở nước ngoài 17 năm. Tôi trở lại quê mẹ năm 1989, đất nước này đã hoàn toàn thay đổi. Thế hệ trẻ chỉ quan tâm đến những vấn đề kỹ thuật và vật chất dưới hệ thống giáo dục. Sinh viên học sinh tự ngăn cách bản thân họ bằng sách vở. Thế hệ trẻ hành động như những con búp bê của nền văn hóa kỹ nghệ hiện đại. Những tục lệ của quốc gia đã khiến họ bị lầm lạc. Pranchimara Vimalachotira đã tích cực hoạt động để phục hồi giá trị của thế hệ mới. Ngài bắt đầu bằng trung tâm văn hóa Phật giáo và như một bước khác, sư bắt đầu xuất bản sách báo Phật giáo và phân phối đến khắp nơi trong nước.
Những công trình này thu hút nhiều độc giả, những cuộc tổ chức triển lãm sách vở đã thu hút được nhiều người. Đó là một phương pháp để cổ võ quần chúng đọc sách. Đó là một phương pháp hay để giới thiệu quần chúng nền văn hóa của chúng ta lần nữa. Đầu tiên, trong Trung tâm văn hóa Phật giáo, trung tâm văn hóa Phật giáo đã thực hiện một chuyên triển lãm sách tại Gateway hồi năm 1994. Đó là lần bắt đầu cho hội chợ sách được tổ chức hàng năm tại Bandara Neke Memory International Conference Hall bởi Hiệp hội Ấn hành Thư tịch. Trung tâm văn hóa Phật giáo cũng bắt đầu một chương trình khác để kỷ niệm 2600 năm Đức Phật thành đạo. Họ bắt đầu làm việc trong công trình xây dựng trung tâm thông tin Phật giáo lớn nhất Sri Sambuddha Sanchayanti Mandiraya. Sẽ là trung tâm lớn nhất trong thế giới Phật giáo, truyền thống Phật giáo nào, không chỉ Theravada mà cả Mahayana, Tarayana, Vajrayana cũng có thể nghiên cứu. Trung tâm Sambuddha Chayachamati Mandiraya sẽ được sử dụng như một trung tâm đa dạng. Dự án bao gồm luôn cả thư viện sách vở Phật giáo lớn nhất thế giới, và nó cũng sẽ được trang bị các thiết bị thông tin, phòng thử nghiệm ngôn ngữ, phòng thu âm, thu hình và một khu vực dành cho các hoạt động hoằng pháp Phật giáo. Và căn cứ theo kế hoạch sẽ có một phòng với 600 ghế. 45 năm trước khi Niết Bàn lần cuối của Đức Phật, giáo pháp được khai sinh trên thế giới dưới sự lãnh đạo của Thái tử Siddhartha.
Bốn mươi lăm năm trước khi Niết Bàn lần cuối của Đức Phật, giáo pháp được khai sinh trên thế giới với sự thành đạo của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Nếu chúng ta biết chắc chắn ngày tháng thật khi giáo pháp được khai sinh trên thế giới, chúng ta có thể kỷ niệm năm thứ 2600 và chu niên Phật giáo của mùa Vesak năm 2011. Để kỷ niệm sự kiện vinh dự đó, Trung tâm Văn hóa Phật giáo sẽ kiến tạo một thung lũng Phật giáo theo thế giới Phật giáo Theravada. Chủ đề của chúng tôi là Phật giáo từ thế hệ đến thế hệ. Ý nghĩa đó thật chất uyên thâm. Hiện nay thế giới bị ô nhiễm bởi những cung cách sống của nhân loại, vấn đề môi trường, sinh thái gia tăng mỗi ngày. Người ta không thể thở một cách thoải mái, không khí bị ô nhiễm bởi chính bản thân của họ, nước cũng bị ô nhiễm, tâm trí con người đầy căng thẳng. Nhưng không có ai biết những giải pháp cho các vấn đề đó. Dự án Sri Sambuddha Chayanti Mandiraya sẽ tạo tác một không khí hữu ích cho các hoạt động hướng về Phật giáo. Ven Kirama Vimala Jyoti Thera nói nhiều học sinh của những trường học hàng đầu trong nước và thế giới đang bất mãn với đời sống của họ. Sri Sambuddha Chayanti Mandiraya sẽ là một trung tâm tốt để thực hành giáo pháp. Tổng thống Mahinda Rajapaksa là người đã cung cấp đất đai cho công trình xây dựng trung tâm văn hóa Phật giáo được dự trù hoàn tất vào mùa Vesak 2011. Kinh phí ước lượng 330 triệu đồng ruby. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng. trở lại với chương trình Nam Mô Bụt Thầy Giáng.